nguyên định là 10-13 chúng ta có hai kỳ gì đó, một tháng có hai lần, một lần thờ tháng, một lần là quân tu ba nhà, lâu lâu có lễ lớn thì mới gọi là nên thôi, chứ còn thường lệ thì cứ giữ như vậy. Thật ra có một cái nhân tu đều đều, nhưng mà có lẽ mọi người thích quân tu hơn là thọ bát, phải không? À, tâm lý thì thích quân tu tại sao? Tại nó không có ràng buộc gì nhiều, phải không? Còn thọ duyên bát thì phải phát nguyện thọ tám giới, được thấy nó buồn khổ, rồi phải ở lại chùa nữa. À, nên là nhiều khi cũng vì lẽ đó mà có người cũng ngại ngại. Nhưng mà thật ra mà nói đó thì là chính thọ bát mới là cái điểm tấn tu nhiều hơn. À, thầy nói vậy để cho quý vị biết. Thì hôm nay kỳ trước thì mấy kỳ trước tôi bận, bữa nay thì rảnh được chút, chúng ta ngày nay với ngày mai tôi có ở chùa. Thì kỳ vừa rồi thì chúng tôi bị bận mới đi vô kỳ, cái lễ này thì đúng thì cho tất cả, nhưng mà cái phần chính là cho tăng ni thôi, tức là về cho người xuất gia thôi, thì đúng ra là cái lễ chung dần già thì là cái lễ chung cho tất cả, nhưng mà đầu tiên chỉ cho tăng ni trước. Thì cái lễ đó gọi là lễ hiệp kỵ, hiệp kỵ lịch đại tổ sư, hiệp kỵ lịch đại tổ sư, ai biết ý nghĩa cái chữ đó? Hiệp kỵ lịch đại tổ sư, hiệp kỵ tức là cúng kỵ đó, giống như mình cúng vậy đó, giống như cúng kỵ ông kỵ bà, kỵ người cha mẹ đó, rồi là kỵ. Là ví dụ như mất năm rồi năm sau đúng ngày đó mình cúng thì gọi là cúng kỵ, phải không? Thì chữ đó thì không có lạ lắm, nhưng mà cũng phải phân biệt nha. Bởi vì trong tiếng Việt mình á, ta chia làm hai, mấy cái ngày mới mất á, cho đến một năm, cho đến hai năm, thì cái thời gian đó gọi là kỵ chưa? Là cái thời gian nó chưa gọi là kỵ, mà chữ kỵ khi nào? Chữ hai năm trở đi rồi, tức là hàng năm cứ trở đi trở lại, trở đi trở lại, nó giống như anh đi bạc xe vậy ha. Anh đi bạc xe thông thường là anh đi bạc xe nó xanh là sinh nhật, còn anh đi bạc xe đi làm ngon, tức là nó cứ một năm mình trở lại, thì cái thường chữ đó mình gọi là kỵ. Còn trong cái vòng mà hai năm á, thì gọi là gì? Chữ thường quen là gì? Là tùng, mà tiếng miền Nam kêu là tình đó, đó là tùng, tùng thất á, trong cái thời gian nó gọi là tùng thất á, cúng trong 1-2 năm á, thì nó có khác với cái từ hai năm trở đi, hai năm trở đi thì gọi là kỵ. Thành ra có cái danh từ, có cái câu tục ngữ mới nói là gì đó, cũng kỵ thì theo tháng nhuần, mà làm tùng thì theo tháng đủ. Có nhớ chuyện đó không? Cũng kỵ thì theo tháng nhuần, mà làm tùng thì theo tháng đủ. Nghe chưa? Tức là khi mình cúng kỵ hàng năm á, là mình theo tháng nhuần. Còn nếu làm tùng á, làm tùng là trong cái vòng 1-2 năm đó, thì mình tính theo tháng đủ, nghĩa là sao? Là đủ tháng. Đủ tháng là sao? 12 tháng. Một năm là 12 tháng, hai năm là 24 tháng. Cho nên năm giả sử trong vòng 2 năm đó có một tháng nhuần, thì không có tính cái tháng nhuần đó, cứ tính đủ thôi, thấy không? Nói cho nên là ví dụ như là bây giờ cái người thân của mình mất ngày 20 tháng 3, tới 20 tháng 3 sang năm là một năm, 20 tháng 3 sang năm nữa là đủ 2 năm, phải không? Nhưng mà giả sử trong cái vòng 2 năm này mà có một tháng dùng thì mình không có tính, mình tính đủ mà. Nếu mà tính theo cái tháng dùng thì như vậy thì mình tới, mình dư ra một tháng nè, hiểu không? Tức là thay vì 24 tháng đó thành ra 25 tháng. À, cho nên thay vì vậy, cho nên nếu mà nó có cái tháng 20 tháng 3 thì bây giờ mình cúng cho đủ thì thành ra 20 tháng nha. Tháng mấy? Tháng 2. À, trong vòng 2 năm á, nó theo cái đủ của mình. Ví dụ như trong vòng 2 năm đó mà năm thứ nhất mới nhung nè, rồi qua năm thứ hai, qua năm sau đó mình phải cúng 20 tháng à, tháng 2, nghĩa là sẽ làm cái ngày mất cho tới cái ngày đó là 1 năm. Rồi cái ngày mà 1 năm cho tới cái ngày mà năm sau là đúng 1 năm. Đó, cái nào cái tháng mà dùng đó mình không tính rồi. Nhưng mà ngược lại từ khi mà 2 năm trở đi rồi á, thì cứ hàng năm mình cúng dỗ ông bà cha mẹ mình á, kêu con cháu về thì cứ đúng cái ngày, đúng ngày mất thôi, dùng tháng nào mình không kể. Cứ 20 tháng 3 là 20 tháng 3, 20 tháng 3, cứ mãi mãi về sau này cứ 20 tháng 3 thôi, không có tính. Nhưng mà trong cái vòng 2 năm đó thì có cái tháng nào mà nhung là mình không có tính chỗ, mình cứ tính đủ thôi. À, cho nên tôi nói đây là những cái ban hộ niệm, những cái ban mà những ngày tháng mà cúng ở chùa đây đó mà là nên ai phàn nàn thì cũng nên nói cái câu đó. Trong vòng 2 năm thì tính theo đủ, mà khi kỳ thì cũng nhung. Hoặc là gì đó, cúng kỳ thì theo tháng nhung, mà làm tuần thì theo tháng đủ. Đó, cái câu tục ngữ là nói vậy cho dễ nhớ vậy đó. Vậy thì phân biệt cái kỳ là thế nào mà cái tuần là thế nào. Tuần là khi mất rồi là một tuần, hai tuần cho đến bảy tuần, phải không? Rồi cho tới trăm ngày gọi là bách nhật. À, rồi tới một năm gọi là tiểu tượng, hai năm gọi là đại tượng. Đó. Đại tượng là hai năm, tiểu tượng là một năm. Nhưng mà theo thông thường thì nói rằng mãn tang thì ba năm. Đó. Cái người để tang mà cho nên đến khi mình mà xả tang nó là ba năm, con cái. Nhưng mà trên thực tế thì chỉ có hai năm thôi. Tức là tiểu tượng đến để lấy đại tượng. À, đại tượng tức là 2 năm á, là xả được rồi. À, theo nguyên tắc là xả được rồi. Nhưng mà cũng tính là 3 năm, 2 năm mà vẫn tính là 3 năm. Bởi vì họ tính theo cái lối được 2 năm cộng 1, tức là 2 năm mà bước qua một ngày của năm thứ 3 là được, có thể xả được rồi. Cho nên nói là 3 năm nhưng mà thiệt là có 2 năm thôi. 2 năm cộng 1 ngày thôi. Đó. Cho nên thông thường họ có đại tượng là xả. Đó là tôi nói cái theo cái phong tục sách vở đó. Chứ còn trên thực tế ngày nay thì có người để tang lâu hơn, mà cũng có người để tang ít hơn. À, có người để tang ngày thôi, có người đưa từ cái nhà lên ra tới quyệt rồi đẩy xuống ngay trên thầy xã tang. À, đó, rồi tôi cũng gặp những trường hợp như vậy. Thành ra cũng đừng chê trách mà cũng đừng nói gì hết, bởi vì cái đây là cái ân tình của cái người, cái ân nghĩa của người người con cái muốn để tưởng nhớ đến cha mẹ hay ông bà hay là chồng vợ hay anh em gì đó, cái tùy họ thôi. Cho nên tùy họ muốn để sao họ để, là muốn để 3 ngày cũng được, để 5 ngày cũng được, mà không để cũng được. Đó. Nên cho mình không bắt buộc, cái đây là của cái người sống đối với người mất. Đó, cho nên mình chỉ là cái người giải thích cách nghĩa để cho cái những người còn sống nó biết thôi, còn tùy họ làm. Đó, họ muốn để lâu hay mau. Nhưng mà theo sách vở đó thì họ có quy định hết á. À, sách vở thì xưa nay có quy định hết á. Ví dụ như là con ruột đó, đó. Đối với cha mẹ đó thì là bao nhiêu? À, 3 năm. 3 là 2 đó. 3 là 2 đó. Không? Tức là đại tượng là năm thứ nhất, năm thứ hai là xong rồi đó. Đó. Thì là con ruột đó thì như thế. À, mà dưới nữa đó, tức là ít hơn đó, thì những dâu, những rể. À, 1 năm. rồi cho đến cháu chắc cái gì đó một năm đó. Tuy nhiên nói thì nói thế thôi, vợ chồng thì có khi thì hai, có khi thì một, nhưng mà nói vậy thôi, chứ có người hai năm mang tang họ vẫn còn đẻ, họ xin đẻ. Thì cái này tùy theo thôi, chắc chẳng có lỗi phải gì cái chuyện đó. Cái người mà còn sống muốn nhớ ơn cái người mất thì họ cứ đẻ bao nhiêu năm thì tùy thôi. Còn có người ngược lại đó thì thử xin đẻ bảy tháng hay là đến trăm ngày đó, thì họ đến đó họ xin xả thì mình xả thôi. Hay là đôi khi có những người thì không vì cái chuyện đó, mà đôi khi vì cái chuyện gọi là đám cưới đám hỏi, tức là cái đứa con nó thay vì tháng sau nữa làm đám cưới thì cũng ngại rằng trong cái tương lai mà nó khi làm đám cưới mình nó còn mang cái tan đó, cho nên muốn xả tan trước khi nó làm đám cưới. Thì cái đó cũng có, đó là vì cái chuyện tương lai con cháu họ muốn là như vậy, thành ra thì xả tan trước khi mà làm đám cưới. Nên có những cái trường hợp xả tan nó cũng vì cái lý do đó. Ở tương nhân thì tôi nói sơ sơ về cái chuyện đó. Thế bây giờ đây, cái chuyện mà tôi muốn nói đó là cái bằng trở lại cái chuyện mà hiệp kỵ. Ở đây cái chúng tôi đi kỳ vừa rồi đi trên không phải là cúng ông cúng bà hay là cúng tổ tiên gì, đây là cúng tổ, là hiệp kỵ lên đại tổ sư. Hiệp kỵ lên đại tổ sư tại thì chứ kỵ biết rồi chứ gì không, chứ kỵ thì biết rồi. Nhưng mà hiệp kỵ là sao? Cúng chung, thay vì cúng một thôi, bây giờ cúng chung hết đó, gọi là hiệp, hiệp là cúng chung. Tại sao mà có riêng có chung? Tại vì nói riêng trong cái giới đệ tử của Phật, mà nói riêng nữa là trong cái hàng gọi là tu sĩ tăng ni, không? Phật tử nữa chứ không phải là tăng ni không, nhưng mà đây nói riêng tăng ni thôi đó. Thì coi như là vị nào cũng có một vị tổ trong cái dòng của mình, cũng như người ngoài đời là có cái họ kia vậy đó, thì cũng có cái tổ của cái họ đó, nhưng mà trong đạo cũng có một cái dòng, có một tổ. Thành ra do đó mà mỗi một dòng thì có một vị tổ, và cho nên rằng là cái hàng năm có một cái ngày kỵ tổ của cái dòng đó. Kỵ tổ. Mà bây giờ đây mình như vậy thì mình cứ ít nhất cũng là ba vị tổ, thì cứ đi tới cúng tổ này rồi thì mấy tháng sau lại chưa xong rồi cúng tổ khác, rồi không xong rồi ít tháng sau cúng tổ khác, thế mình quanh năm số tháng đi kỵ tổ không à. Còn thì ở đâu? Còn thì ở đâu nữa? Cho nên là mới có cái ý đưa ra là thôi bây giờ mình cúng chung một ngày đó. Cúng chung một ngày, vì nào tổ gì cúng một ngày thì cho nó khỏe. Nhất là ở hải ngoại này đi tới đi lui tốn tiền máy bay, lại tốn mất thì giờ đó, thì thôi đi một ngày, chứ không phải đâu như Việt Nam mình nó là trên sóng dưới chạy chút thì tới nơi rồi. Ở bên nhà nói hồi nhỏ chúng tôi là thích lắm, hay cúng kỵ tổ là thích lắm. Tại sao vậy? Cũng như mình ăn dỗ mà, mấy đứa nhỏ bây giờ dỗ nhà ông bà cũng ông nội ngoại thích lắm. Thì thứ nhất là ý chất là được ăn ngon cái đó, được lì xì, được thế nọ thế khác, hoặc là gặp ông nội bà ngoại hay là người thân được sướng lắm. Đó, hay là cúng kỵ. Thì cái ở trong chùa cũng vậy đó, mà nhất là các cái chùa tổ hàng năm mới về cúng tổ thì ít nhất cũng 2-3 ngày về vui lắm. Nào là làm việc rồi là có ăn có uống rồi để được vui, được thích, được cái đủ thú mọi chuyện. dĩ nhiên không phải là cái mục đích cúng tổ để ăn, mục đích cúng tổ là để nhớ ở lại cái công ơn của vị tổ, nhớ lại đến cái gì, cái cuộc đời, cái công đức của mà nói chung mình người ta gọi, thường gọi một cái chữ chuyên môn đó, ta kêu một hành trạng. Hành trạng là gì? Là cuộc đời tiểu sử, đời sống làm việc tư cách, nói chung mình học lại cái đem cái cuộc đời của tổ ra để mà phân tích, để mà học hỏi tổ ông có cái gì hay, ông có cái đức độ nào, ông có cái hành đạo kiểu nào, ông có một cái gì để cái người con cháu đằng sau để mà học hỏi đó. Đó là cái ý nghĩa của một cái kỳ mà cúng tổ. Đó, ngoài vấn đề ăn uống, vấn đề cúng bái lễ lạc ra thì đó là cái mục đích là để thúc nhắc, để mà thúc nhắc cho cái hàng tiếp theo con cháu đời này, những người trong cái dòng đó, những các vị thầy, các quý vị đệ tử để mà có thể biết trong cái dòng có những thế nào nên học thế nào, có những cái gì sai trái cần nên sửa đổi, có những cái gì hay thì cần nên phát triển ra. Thì đó là cái mỗi khi mà về chùa tổ cúng tổ đó, đó là nói chuyện trong nước. Và bây giờ ra hải ngoại rồi, bây giờ cái tình trạng mà mỗi năm mà về giữa năm cúng tổ rồi thứ nhất là không có tiền mà đi, thời gian không có đi, đôi khi còn đó là chưa kể những cái trường hợp khó khăn khác nữa, xã hội bên ngoài đủ thứ mọi chuyện nên không dễ gì. Cho nên quý thầy ở nước ngoài thì mới nghĩ cúng tổ ở đâu cúng tổ ở đó. Nhưng mà bây giờ như vậy, như tôi nói thì bây giờ mình cúng chung và hiệp kỵ, hiệp kỵ, hiệp kỵ cúng chung lịch đại tổ sư, lịch đại tổ sư. Tổ sư thì ai cũng biết rồi phải không? Tổ sư là ai cũng biết rồi, tức là thầy tổ đó. Tổ sư là thầy tổ, ai cũng có thầy tổ hết đó. Nhưng mà lịch đại là nhiều đời, nhiều đời chứ không phải một đời này. Nói chung từ xưa tới bây giờ, từ đầu tiên cho tới bây giờ là gọi là lịch đại, qua bao nhiêu triều đại rồi. Rồi chẳng phải là nói gần đây, gần cũng có mà xa xưa cũng có, nói chung hết lịch đại là cũng hết đó. Chứ không phải là chỉ để một các vị tổ mà mình gần đây thôi đó. Thì chúng ta biết rằng trong đạo Phật thì Phật là Đức Phật rồi, nhưng mà đạo Phật, Đức Phật, giáo lý Đức Phật mà truyền đi đó thì phải cho các, do các đệ tử của Phật truyền đi, truyền đi xứ này qua xứ kia qua xứ nọ. Thì cái công đức mà lưu truyền đó, đó là các vị đệ tử của Phật mà chúng ta quen gọi là chữ tổ. Muốn tránh phải gọi là Phật thì phải gọi là tổ, tổ tức là các đệ tử của Phật. Thì đó, hiểu được như vậy thì biết Phật là thế nào, tổ như thế nào, tổ sư là thế nào. Cho nên thường thường trong các chùa thì có một phần thờ Phật mà một phần nữa là thờ tổ. Thường thường tổ là thờ phía sau Phật, từ ngoài nhà tổ hay là thờ tổ thì thường thường ta thờ tổ là thờ phía bên sau Đức Phật, gọi là tổ, tổ đường, tức là nơi mà thờ các vị tổ sư. Thì tôi nói vậy để hiểu là thế nào là tổ. Vậy thì thường thường mình một cái buổi mình lễ Phật á, công phu tụng kinh và chùa lễ thì đúng cách á, là lễ nào trước, lễ Phật hay lễ tổ? Lễ đọc trước đó. Thường thường là lễ tổ trước, đi qua cái nhà tổ trước, đi ngang bàn tổ trước, lễ tổ trước, lễ Phật sau. Mặc dù Phật lớn hơn tổ nhưng mà lễ tổ trước đó. Có nhiều người nói Phật lớn mình lễ Phật xong rồi mới lễ tổ nha. Không phải, cái phép đó thì là phải lễ tổ trước, lễ Phật sau. Cũng như chùa thì ta phải chào thầy trước rồi mới lên chính điện sau chứ. Không, thầy tuy rằng nhỏ nhưng mà ông trách nhiệm ở đó. Không, thầy tới phải thưa, phải trình, phải xin phép rồi sao, xong rồi lên lễ Phật chứ. Chứ đâu phải nói giờ đây chùa Phật lớn tôi lễ Phật, thầy lớn hơn thầy tôi, vô tôi lễ Phật trước thì xuống xuống tôi thưa thầy sau. Nói cái đó thì nghe có lý lắm nhưng mà thật không đúng sự thật, không đúng thực tế. Cho nên thưa thầy trước rồi mới lễ Phật sau. Ngày nay thì thầy cũng mệt quá rồi, tiếp mệt quá rồi thôi cứ cho lễ Phật cái chứ, ngày người nào cũng vô tìm thầy ủng hộ người thầy hết thân luôn á. Thành thơ coi như miễn cái chuyện đó, nhưng mà đúng cách thì là phải thầy trước. Cho nên trong chùa có câu gì tiên bái trụ trì vậy đó, vậy đó, tiên bái trụ trì hậu bái Thích Ca. Không, cậu đang nói vậy đó. Tiên bái trụ trì hậu bái Thích Ca. Tiên bái trụ trì là sao? Trước là lễ thầy đó, thầy trụ trì đó, rồi sau mới lễ Phật. đó, nói là răn đẻ vậy đó. Tiên tiên hậu đàng hoàng, tiên là trước, hậu là sau, là chiêm bái trụ trì, hậu là Thích Ca. Mặc dù Phật lớn hơn chắc, mà Thích Ca là lớn hơn chắc, nhưng mà phải chiêm bái trụ trì cái đó. À, thì cái chuyện đó cũng không lạ gì đâu. Chuyện đó nếu mà người mà sống thật cái thì thấy chuyện đó nó cũng dễ hiểu thật. Nhưng ngoài đời ta nói gì, phép vua thua có lệ làng, thấy không? À, vua phép vua nhưng mà tới trong làng phải ông xã cũng lớn hơn chứ, mà trong thôn trong ấp thì ông ấp ông xã em cũng thôn trưởng ấp trưởng lớn hơn chứ đó, bởi vì nằm trong cái phạm vi của ông. Mặc dù ông so với quận với tỉnh với vua thì ông nhỏ, nhưng mà tới cái vùng quận thì là ông cũng phải là cái người mà lớn hơn, à, chịu trách nhiệm. Hiểu như vậy thì hiểu cái chuyện mà tiên bái trụ trì hậu bái Thích Ca có khó nhận, dễ hiểu. Rồi bây giờ nói câu chuyện này, từ đó trở đi đó, thì em biết rằng là quý vị là bình thường nói gì mà đã học đạo, à, nhất là đạo quy y, à, thì là tức là phải dùng cái dòng, à, dĩ nhiên ta nói quy Phật, quy pháp, quy tâm, à, nãy tụng kinh nãy phát nguyện đó, quy Phật, quy pháp, quy tâm là quy tam bảo không. Nhưng mà cái đâu phải Phật mình chạy tới quy y, mà pháp để đó kinh mình tới quy y, phải có thầy hướng dẫn cho mình, chỉ dẫn cho mình. Thành ra tuy là quy Phật, quy pháp, quy tâm, nhưng mà phải có thầy để hướng dẫn cho mình. Thành ra ông thầy mà hướng dẫn đó, trên ông đó là cái ông khởi đầu cho mình, cái ông hướng dẫn chiều dắt cho mình. Thành ra theo trong đạo là thì coi như cái vị đó là đối với mình là tổ, là thầy, là tổ. À, mà ông thầy đó đấy, ông cũng phải có cái dính vô cái dòng nữa. À, cũng như ngoài đời vậy thôi, ai cũng có cha, có mẹ, có anh, có em, có dòng, có tên, có túi, có họ, có hàng chứ. Thì ông thầy cũng vậy nữa, chứ không phải riêng với lớp trung lớn. Thành ông cũng có cái dòng kệ của ông, cũng có cái dòng truyền thừa của ông, tức là từ đầu đến. Thành như vậy, ông thầy cũng có cái dòng của ông, à, cái kệ của ông, cái hệ phái của ông. Nào, một người thầy thì là có một cái hệ nó riêng ra. À, vậy thì, mà nó phải một hệ, nhiều hệ lắm. Nhiều hệ lắm, tức là nhiều dòng lắm. Đó. Thành ra coi như tôi nói nãy, tức là một thầy có một cái dòng. Rồi, trên cái dòng đó là có một vị tổ, tức là bị bắt đầu đó. À, mặc dù từ Đức Phật Thích Ca cho đến bây giờ đây là 2553 năm, à, nếu cộng cái đầu ngày 80 năm nữa thì là 3000 năm rồi. Thì trong 3000 năm đó mà truyền đi từ Ấn Độ mà sang Trung Quốc, sang Việt Nam thì rất nhiều. À, mình nhớ nhiều nhất, gần nhất mà nhớ từ dưới trở lên hay từ trên tới xuống. À, nhớ từ trên xuống dưới lên, dưới lên chứ. Tại sao dưới lên? À, tại vì gần mình, gần trong đời mình á. À, bây giờ quý vị nói chuyện gì, nói có phải kêu điện thoại thưa chuyện với Phật Thích Ca không? Hay là kêu chuyện thưa với thầy? Đó, thì gần nhất là ông thầy mà mình gần á. Đó, coi như là bởi vì ông thầy của mình gần, mấy rồi thầy của ông thầy này, rồi thầy của ông thầy đó, cứ như vậy mình nhân lên, giống như con nói với cha, rồi cha lên tới với ông nội lên tới ông cố, ông cố tới ông trời, lên tu tận cùng trên đó. Đó, thì mình gần nhất là cha với ông nội, là gần nhất là còn nhớ mặt, chứ tới ông cố là đâu biết mặt mũi gì đâu. À, không biết được ai kể lại hay là sách vở viết lại, chứ mình có biết đâu. Gần nhất là cha mình với ông mình là hai cái đó là gần nhất. Thì trong đạo cũng y hệt vậy đó, đó là thầy rồi thầy của ông thầy là xin ông đó, rồi thầy của trường nữa đó, rồi là giỏi lắm tới đó thôi hết rồi. Còn từ đó trở lên á, giỏi lắm là đọc trong sách vở, hay là nghe kể lại, hay là như bây giờ nó giỏi lắm là phim ảnh hay là ghi âm rồi vậy thôi. Đó là ngày xưa hầu hết từ trong sách vở. Cho nên là rất nhiều, à, mà cũng nhờ như vậy đó, cũng nhờ cái hệ thống như vậy đó, cho nên tất cả các cái phái họ mới cơ bản gì, họ mới phát huy của cái phái của họ, đó, cái dòng họ thành ra cũng như người, trong gia đình ấy, đó là người muốn gia đình mà họ hàng mà cũng phải khá hơn, đừng có lộn xộn, đừng có lôi thôi. Mỗi họ hàng ấy, mỗi lần về cúng ông cố ông nội dòng họ đó thì các bác các chú được các chị trưởng thượng đó, họ mới khuyến khích họ nâng đỡ hay là họ rầy la, nhờ như vậy đó mà dòng này được phát triển, họ kia được phát triển. Thì trong đạo cũng vậy, cũng do đó cũng từ cái phái này phái kia họ mới phát huy mạnh mẽ ra à. Thì cái đó cũng là cái công ơn của các vị tổ sư à. Do đó cho nên cái người đằng sau, nhất là tất cả cái người lớp bây giờ, tức là cái lớp đằng sau đó, cái hậu bối á, cái đám sau đó à, phải nhớ cái các cái công ơn của các vị tiền bối à, tiền bối là đi trước à, là mình cha ông đi trước, là thầy tổ đi trước. Thế thì đối với, nhất là đối với người xuất gia nữa thì coi như là cái đó là một cái bổn phận rất là lớn, phải lo phải gìn giữ gọi là cái tâm môn, cái hệ phái của mình. Thế thì do đó mà làm gì làm, nhưng mà đến cái vấn đề tổ sư thì họ phải đặt ra phải cúng, không phải có nghĩa là tranh giành với nhau mà có nghĩa là tưởng nhớ công ơn của các vị tổ đó. Thế nhưng mà như vậy thì từ nước Việt Nam mình nói rằng 20 thế kỷ, tức là 2000 năm, như vậy có nhiều tổ không? Nhiều hay là ít? Nhiều lắm, nhiều lắm, chứ không phải. Nhưng mà nói ngược lại á, như tôi nói hồi nãy là bắt từ dưới tính lên á, thì mình thấy ít, tức là nhìn những cái ông tổ, những thầy mà gần mình thôi. Đó, còn nếu mà tính đời xa xưa thì biết bao nhiêu, nhiều lắm. Đó, mình cứ nhớ cái người mà gần nhất với mình nè, các cái vị mà gần nhất với mình trở lên đó. Đó. Dĩ nhiên cái người, cái ông tổ mà gần nhất á, cũng do cái ông xưa nhất mới tới cái ông gần nhất. Chứ không phải cái ông gần nhất tự nhiên ông thành danh, ông thành tên tuổi, ông thành công nghiệp thế nào thế khác, mà phải do các bậc đi trước. Do đó cho nên nghĩ người bây giờ, cái thầy bây giờ thì phải nhớ cái ơn của các bậc đi trước, cho tới tận cùng tinh tồn đến nó là Đức Phật. Bởi Đức Phật là cái người mà đầu tiên mà đó. Rồi bây tới sơ sơ một cái này, ví dụ như nói sao Phật là ông tổ nào, ai kế được Phật, mặc dù trong kinh Di Giáo không có chỉ định ai hết á, nhưng mà trên thực tế thì ai là cái cường là ông tổ thứ nhất, Mà Cà Diếp, Mà Cà Diếp, rồi tới ngài A Nan, rồi A Nan Cà Diếp là hai ông đi đầu, ông A Nan ông Cà Diếp tịch rồi thì ông A Nan tiếp theo, rồi A Nan tịch rồi thì ông kế đệ tử của A Nan tiếp theo. Và cứ như thế như thế cứ như thế như thế thì là cho tới cái đời thứ 20 mấy, ít nhất nhớ sơ sơ nha, nhớ sơ sơ tới đời thứ 20 mấy người ta mới tính cái nụ qua bên tàu tới cái đời thứ mấy, tới cái đời thứ 28. Đời thứ 28, tức là sau Phật tới 28 đời thì bây giờ mới tính là đi qua bên tàu. Bây giờ bên qua bên tàu thì gọi là một ông thứ 28 ông đi qua bên tàu, ông đem đạo Phật vào bên tàu. Thực ra trên thực tế không phải là tới ông 28 mà đi đâu, ông 28 đi là ông đi, là ông đi có thứ tự, ông đặt sau này ta sắp hạng ta để ông vô. Chứ thiệt sự trước khi cái ông 28 này mà qua bên tàu thì đạo Phật đã truyền qua bên đó rồi, do những ông tổ khác ông tới rồi, ông dọn đường rồi, ông truyền bá rồi. Nhưng mà những ông đi trước không có đặt hệ thống, không có đặt cái hệ thống thứ nhất thứ nhì gì hết á, ông đem đạo Phật quán truyền thôi, rồi ông chết thôi. Thành ra dân chúng bên tàu đã biết Phật giáo rồi, nhưng mà đến đời cái ông 28 mới qua. Ông 28 mới qua, thì ông 28 mới qua đó là làm, tuy rằng ông 28 là bên Ấn Độ, nhưng mà đến ông qua bên tàu thì ông làm ông thứ mấy? Ông thứ nhất. Ông 28 mình đã qua kiểu làm ông thứ nhất sơ tổ. Ông sơ tổ, sơ tổ. Thì qua bên Tàu đến ông Tân Lũ là thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, đó, tức là lục tổ, đó, lục tổ, đến đời lục tổ. Thì ta tính ngược trở lại, tính ngược trở lại từ Đức Phật cho đến đời lục tổ là 33 vị, đó, nên nhớ được sơ sơ vậy chưa? À, tức là bên ông đồ 28 ông, 28 ông tổ, đến đời gần 28 đó ông mới đi qua bên Tàu. Qua bên Tàu ông bắt đầu truyền, ông truyền tiếp từ năm ông nữa, đến đời tổ lục tổ Huệ Năng là 33. Thường thường, thường có những cuốn sách thật kể là 33 vị tổ Ấn qua, Ấn là Ấn Độ, qua là Trung Hoa, 33 vị, 33 vị là tới đời nào, tới đời lục tổ Huệ Năng. Tôi kinh bên quan Tàu thì có sáu ông gọi là nổi bật thôi, sáu ông nổi bật thôi, tức là từ cái đầu tiên là ông nào, Buddhidhamma tức là Bồ Đề Đạt Mã. Ông ra sao, có thấy mặt ông không? Đó là cái hình dễ sợ nè, cái hình mà mình từng thở nè đó, mình mà hai mắt to đi đâu nhìn cái đó đó đó, hình đó tức là hình sơ tổ của Đại Đạt Mã Buddhidhamma, là tổ thứ 28 bên Thiên Trúc, tức là bên Ấn Độ đó. Ông mới đi qua bên Tàu, bên Tàu rồi thì thật ra hồi đó thì ông không có nghĩ là ông qua bên Tàu là ông tổ đầu tiên đâu. Ông đi qua bên Tàu là ông truyền cái đạo của ông thôi đó. Nhưng mà sau này cái đạo ông truyền đi nhiều nơi mà thành một cái hệ rất là lớn, rất là mạnh, thì ta coi ông là sơ tổ, sơ tổ, tổ đầu tiên. Thì tổ đầu tiên thứ nhất, thứ hai là ai, thứ ba là ai, thứ tư là ai, thứ năm là ai, không cần nhớ hết, chỉ cần nhớ thứ sáu thôi. Tại vì ông thứ sáu nổi tiếng quá thì thành là mình nhớ thứ sáu, chứ còn 1, 2, 3, 4 nào quên mất. Đầu là Đạt Mã, thứ nhì là Huệ Khả, thứ ba là ai, Hoằng Nhẫn, Đạo Tín, Hoằng Nhẫn, rồi mới tới Huệ Năng. Huệ Năng là tổ thứ sáu, tôi nói sẽ sợ được anh nhớ hết được, là lộn xộn. Thứ bên kia là 28 cộng 5 gì nữa là 33 không, tới đời lục tổ Huệ Năng. Lục tổ Huệ Năng là đến thứ sáu. Tại sao lại tới lục tổ là hết chưa? Hết rồi. Tại sao lại cứ nói tới lục tổ mà không nói thêm? Đây là đừng nhớ, phải nhớ nhé, không phải tới ta nói lục tổ phải tới đây lục tổ đó, lục tổ không chấm dứt đâu, mà ngược lại anh thấy lục tổ còn nhiều nữa, chia ra nhiều nữa, chứ không phải là tới lục tổ là hết. Nhưng mà tới lục tổ thì là có những cái biết cố hệ trọng hơn. Hệ trọng hơn là thế nào? Riêng tới đời lục tổ Huệ Năng thì đã chia làm 5 nhánh. Tới lục tổ Huệ Năng là chia làm 5 nhánh. Nhất chi ngũ diệp. Nhất chi ngũ diệp tức là gì? Một nhánh mà 5 cái lá, một cành mà 5 lá, nhất chi ngũ diệp. Tức là dưới khi mình tới đời lục tổ thì 5 cái người đệ tử mà nổi tiếng á, đệ tử của lục tổ rất nhiều, nhưng mà 5 cái vị nổi tiếng mình lập ra 5 cái phái riêng. Từ lục tổ Huệ Năng mình lập ra cái phái thiền của lục tổ đó là 5 phái, mà phái nào cũng nổi tiếng hết á. Chứ còn cái những cái vị khác cũng nhiều lắm, cũng nổi tiếng lắm, nhưng mà họ không có lập ra kệ, không có lập ra dòng. Chỉ có 5 người mà lập ra 5 dòng nổi tiếng truyền bá khắp miền Nam Trung Quốc đó, thì đến gọi là nhất chi ngũ diệp. Vậy thì mình đây đó, tức là thuộc Việt Nam hay là các xứ khác, mình nhắc là Việt Nam mà gọi là dòng mà gì, Lâm Tế, không Lâm Tế, Lâm Tế chánh tông Huyền Tế phải phải. Thì cái dòng Lâm Tế là một trong 5 cái nhánh của Huệ Năng, một trong 5 nhánh, con cháu của một trong 5 cái nhánh đó của ngài Huệ Năng. Lâm Tế chỉ là một nhánh của, sau này nó còn ra nữa, trong cái năm cái nhánh đó nó đẻ ra nhiều cái nhánh khác nữa, nhưng mà cũng nhờ trong cái năm cái nhánh đó nó có một cái nhánh Lâm Tế đâu á, à, có nhánh mình ra phải Lâm Tế nó thuộc về cái từ đó đó. Vậy thì từ cái nhớ chờ từ Phật là 28 hay vậy phải không, Ấn Độ phải không, qua bên Tàu 5 năm phải không, tới lục tổ, à, tới lục tổ, từ lục tổ mới ra năm cái hệ nữa, năm cái hệ nữa, tức là năm cái nhánh nữa, mà nhánh nào nhánh ấy cũng là nhánh đặc biệt không, chẳng phải đến thường, mỗi nhánh có một cái cách hành trì đặc biệt lắm đó. Như mình á là thuộc về miền Nam Trung Quốc cũng như là Việt Nam hay là kể cả bên Nhật Bản hay là một vài xứ khác thì là thường là đông nhất, nhiều nhất đó là cái thuộc về cái phái Lâm Tế. Thì Lâm Tế là một nhánh trong sáu đó, trong nhất chi ngũ diệp của Huệ Năng đó. Tới đó được hiểu chưa, chưa? Nhớ đại khái vậy chứ ngoài, nhưng mà nhớ phải nhớ kỹ chứ đừng nói lộn, nói lộn đặc biệt mình dòng họ mà nói đặc lắc vậy là được. Điện từ đâu từ trên xuống nè, nói từ trên xuống nè. Nếu nói từ trên xuống phải nói như vậy đó. Rồi đến đời của lục tổ Huệ Năng thì có những cái đặc biệt mà tôi mới nói đó, tức là Huệ Năng là sở dĩ mà ông tới từ đời thứ sáu, dĩ nhiên là như thứ bảy có không? Thứ bảy có, thứ tám có, thứ chín có, cho đến bây giờ, cho đến bây giờ. Ví dụ như tôi chẳng hạn, khi mà nói gì thì nói, nhưng mà giả sử tôi chết, bây giờ thì trong cái phái quy không có đề rõ, tức là đề chữ Việt thì không có đề rõ, nhưng mà nếu mà phái quy bằng chữ Nho thì nói rõ lắm. Còn bây giờ đi nói khi chết thì nói rõ lắm, tức là nói đời thứ mấy, đời thứ mấy. Ví dụ như tôi là đời thứ 43, tứ thập tam thế 43. Vậy từ 43 nãy tôi mới nói tới cái gì, mới có 33 phải không, 33, mà bây giờ tôi 10 lần nữa rồi, tức là theo hệ đó là 43 rồi đó, theo cái hệ đó mà cứ xuống là 43 tứ thập tam thế, rồi dòng khác là tứ thập thế hay là tứ thập nhất thế 42, hay tệ nhất đến cũng 38, tức là cũng như vậy thì cũng là trên 30 đời hết rồi. Và như tôi thì là tứ thập tam thế đó. Giả sử sau này có cái ông nào của đệ tử tôi nói thì ông đó phải là vô cái bốn mấy, bốn là cứ vậy tính đi thôi, cứ tính đi thôi, cộng một thôi đó. Như vậy thì 44 là 43 là tính từ đâu, tính từ đâu, tính từ bổn sư, tính từ bổn sư hay là tính từ cái ông ba cái nhất đi xuống, thì mang tới cái đời 43, năm 43. Thế mình nói như vậy thì biết sơ sơ vậy ha. Thì bây giờ mình nói dưới trở lên, tới đó cái đã hiểu sơ sơ, tới đó cái đã. Bây giờ mình tới bắt đầu từ dưới hiểu trở lên đó. Thì nhất là khi mà đạo Phật mà truyền qua Việt Nam, dĩ nhiên là qua Ấn Độ, rồi qua Trung Quốc rồi qua Việt Nam, rồi qua Cao Ly tức là Hàn, rồi qua Nhật Bản, rồi qua nhiều xứ khác, Mông Cổ chẳng hạn, rồi còn các xứ khác bên Nam Tông thì là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, cái nào đó cũng có những các cái vị họ đi theo những cái dòng đó thì họ cũng có cái hệ của họ, nhưng mà đây nó bắt tâm không đó. Bắt tâm không tức cũng được truyền về phía Bắc đó, thì là 43 tới tới bây giờ. Nhưng mà khi mà bây giờ mình nói gần như, nên tôi bắt đầu dưới tính lên đi, tức là nãy giờ nói trên xuống, bây giờ nói dưới lên. Bởi vì tới cái sau khi là ngày Huệ Năng rồi là nhiều lắm, nhớ không hết. Tức là nhất chi ngũ diệp rồi, tức là sau ngày Huệ Năng rồi là tới năm cái lá đó hả? Chi ngũ diệp đó, họ giúp chi ngũ diệp lần nhân thiên, như cái bài tán mà nói câu đó, đó tức là một nhánh mà sinh ra năm mấy lá, lá nào lá nấy cũng bự to đó. Nên là tới đó thôi, mình tới đó là nó rộng đại quá rồi thì là không có biết hết được. Đó. Nhưng mà cũng không phải những năm cái nhánh đó là đi riêng rẽ chống bán với nhau đâu, nghịch với nhau không có, mà nó là bổ túc cho nhau. à, tuy rằng nó có khác chút đỉnh thôi, chứ nó bổ túc lại hết á. Thì trong cái năm cái nhánh này á, thì cũng truyền sang Việt Nam, à, lần lần mới đi qua tới Việt Nam, đi qua tới Việt Nam. Thì Việt Nam trong lịch sử, Việt Nam trong lịch sử thì đạo Phật đã truyền qua trước rồi, à, đã có nó ở Việt Nam rồi, chứ không phải là do các vị này đi qua lập lên đâu. Tức là trước đó như này tôi nói bên Tàu nó cũng có rồi, đến Tổ Đạt Mã mà đi qua đó thì bên Tàu đã có Phật giáo rồi. Còn mấy cái vị này mà qua Việt Nam đó, bây giờ tôi tính Việt Nam có tới ba phái đoàn truyền giáo, ba phái đoàn truyền giáo từ bên Trung Quốc qua, thì cho đến ngày nay đó, người ta vẫn đặt ra vấn đề không biết vị nào là vị tổ đầu tiên của Việt Nam. Cái vấn đề đó mới hơi là hơi đau khổ cho mình. Hiện giờ tất trong tất cả các chùa, ví dụ như đây, luôn luôn mình thấy thờ Tổ Đạt Mã phải không? Đó, đây là Tổ Đạt Mã. Đấy. Bên cạnh đó là các vị tổ của Việt Nam, nhưng mà cái hình lớn nhất cũng là hình của Tổ Đạt Mã. Nhưng mà nếu mình nói thì người ta nói rằng là Tổ Đạt Mã là sơ tổ của Trung Hoa, chứ không phải của Việt Nam. Đó. Vậy thì cũng nhờ cái sơ tổ của Trung Hoa mà mình có Tổ Việt Nam. Nhưng mà nếu mình thờ Tổ Việt Nam thì ai? À, do đây cho nên gần đây thì cũng có một số người ta tìm lại cách, một số đây người ta đây là trong quý thầy chắc không phải là ở ngoài đâu, ở ngoài biết đồng tiền à, trong dòng trong họ mới biết, cứ ông bà cha mẹ mình tìm, chứ còn nếu mà ngoài cái đồng tiền thì trong lịch sử Phật giáo Việt Nam à, trong lịch sử Phật giáo Việt Nam ít nhất người ta tìm ra bao nhiêu là có ba cái đoàn truyền giáo. À, ba đoàn truyền giáo, ba đoàn. Thì ba đoàn đó đó đi từ các vị tổ ngày Huệ Năng, từ cái mặt trời nãy tôi nói, nhưng mà một nhánh mà có năm cành đó, thì một trong những cành đó đó có một cái nhánh này nhánh nhỏ nó chia vào Việt Nam. À, thì cái đầu tiên người ta tưởng tượng đọc trong sử thì đầu tiên đó là ngài Tỳ Ni Na Lu Chi, Tỳ Ni Na Lu Chi Vinitaluchi. Ông này là ông Ấn Độ chứ không phải ông Tàu. À, ông này là ông Ấn Độ. Ông Ấn Độ ông mới đi qua bên Tàu á, ông cũng theo những cái đoàn thương gia, ông đi qua bên Tàu cũng đi truyền đạo thằng đạo Phật á. Tên ông là Vinitaluchi. Rồi mình dịch tên, mình đọc âm theo tiếng Việt của mình là chữ Tàu cũng ghi là Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Cái ông Tỳ Ni Đa Lưu Chi đúng không, bên Tàu. Ông qua bên Tàu lại gặp một cái thờ thờ của ngài Tâm Sáng, Huệ Khả Tâm Sáng để mà với cái Tâm Sáng. Ông qua bên Tàu, ông mới đi, cái ông này ông đi qua lại tới cái thờ của cái ngài Tăng Sáng, tức là cái ông tổ thứ ba sau của ngài Đạt Mã. Đạt Mã mới tới cái ông thứ hai là ông Huệ Khả, ông thứ ba là ông Tăng Sát, ông thứ tư mới đạo Tín, ông thứ năm là Nhẫn, thứ sáu mới là Huệ Năng. À, tôi nói là ông thứ nhất dĩ nhiên là ngồi lại Đạt Mã rồi, ông thứ nhì là ông Huệ Khả. À, tổ Huệ Khả, tổ thứ nhì đó, tổ Huệ Khả. Ông thứ ba là ông Tăng Sáng, ông thứ tư là ông Đạo Tín, ông thứ năm là Hoàng Nhẫn, tức là thầy của ngài Huệ Năng, thứ sáu là tới Huệ Năng. À, thì cái ông Vinitaluchi này khi ông qua bên Tàu á, thì ngược lại ông đi học đạo, à, không phải ông đi truyền đạo mà ông đi học đạo với cái ông tổ thứ ba, tức là ông Tăng Sáng, ông tổ thứ ba. Thì ông Tăng Sáng này đây, cái thời này của thời của ngài Tăng Sáng là cái thời pháp nạn, cái thời nó rượt, nó bắt, nó hành, nó hạ đủ thứ mọi chuyện hết á, cũng y như thời cộng sản vậy, không đó là thời nó rượt, nó bắt, khổ nạn lắm, phải trốn. À, nhưng mà ngài Tỳ Ni Na Lu Chi tìm ngài Tăng Sáng trong núi trong rừng mới học, à, học đạo cho ngài Tăng Sáng. Rồi khi mà học đạo rồi, người ta khác bảo ông nói là ông phải đi khóa chỗ này, ông phải đi về phương Nam á, ông đi tìm về phương Nam á, chứ còn ở đây không có làm gì được đâu. Bên tàu lúc đó nó hành hạ dữ lắm. Thì ngài Thiền Đăng Lưu Chi mới đi, do cái lần nói cho mẹ Thiền Đăng Lưu Chi mới đi về phương Nam, tức là qua Việt Nam. Qua Việt Nam lúc bây giờ là chùa Pháp Vân, tức là ngoài Hà Nội đó, vùng Hà Nội chùa Pháp Vân. Thì khi ngài Thiền Đăng Lưu Chi mới qua bên Việt Nam, ông mới là đi truyền cái đạo thiền, đạo thiền của ngài Tăng Sáng mà ông đi học bên tàu đó. Thấy không? Vậy thì ngài Tăng Sáng là đệ tử của từ Bồ Đề Đạt Mã phải không? Đệ tử của Huệ Pháp phải không? Đó, rồi qua cái ông Tỳ Đề Đạt Chi. Ông Tỳ Đề Đạt Chi ông truyền tới cái ông qua bên Việt Nam, ông truyền cũng nhiều lắm. Và ông có một số đệ tử rộng chất ở bên Việt Nam luôn. Đó. Thì bây giờ người ta gọi ông là cái ông sơ tổ của Việt Nam. Sơ tổ thiền tông của Việt Nam, tức là quán về thiền mà. Sơ tổ đầu tiên ở Việt Nam. Thì đó là cái ông tổ thứ, có những ông tổ thứ nhất trong đạo thiền ở Việt Nam. Tuy nhiên không phải là ông này ông qua ông dạy thiền là lúc bây giờ Việt Nam mới có thiền, mà trước đó đã có rồi, tôi nói nãy đó, tức là bên Việt Nam đã có rồi. Cho nên ông qua, nhưng mà khi ông qua là ông đi có hệ thống, tức là ông nhớ là cái ông bên tàu Tăng Sáng đó, ông thầy đó, ông qua. Nhưng mà ông cũng nói ông là cái thứ nhất, thứ nhì hết này, khi ông qua ông truyền. Nhưng sau này những người Việt Nam, những ông đệ tử Việt Nam học đạo với ngài á, rồi kế tục theo sau này nữa, thành mình coi ngài đó là một tổ thứ nhất là Tỳ Đề Đạt Chi. Thành ra khi sau này người ta cũng có nơi thờ Tỳ Đề Đạt Chi làm sơ tổ của Việt Nam, có nhiều năm vẽ luôn cái hình. Dĩ nhiên cái hình đó thì cũng là tưởng tượng thôi, chứ làm sao hồi đó mà có hình ảnh gì đâu. Không, thành ra đừng có tức cười nhìn lên cái ông Ấn Độ là sao thấy mặt mũi giống Việt Nam quá. Không, đôi mặt áo rồi mang giày rồi chống gậy y hệt như ông già Việt Nam vậy. Rồi nói tiền đi đâu chi thì có mấy gì cái ông họa sĩ này ông đâu có chụp hình, ai có để hình của tiền đi đâu chi đâu. Thành ra không biết thế nào họ vẽ ra rồi thờ. Thì cũng có một số chùa hiện giờ thờ ngài Tỳ Đề Đạt Chi là sơ tổ của Việt Nam. Dĩ nhiên cũng có cái lý của họ chứ không phải không. Nhưng mà ngược lại cũng có một số khác là nói gì thì Tỳ Đề Đạt Chi chưa phải là sơ tổ của Việt Nam, bởi vì Việt Nam lúc bấy giờ đã có đạo rồi, tức là có đạo Phật rồi. Vậy thì ngài chỉ đến ngài truyền tiếp theo thôi, chứ còn không phải ngài là người đầu. Người ta tìm về đời xưa nữa, đời xưa nó trước ngài Tỳ Đề Đạt Chi đó. Thì trước Tỳ Đề Đạt Chi á thì thực ra đã có rồi. Và như thế thì người ta tìm tới một thầy khác. Một thầy này á tên là Khương Tăng Hội. Ông thầy này là Khương Tăng Hội. Ông thầy Khương Tăng Hội này á là ông trước ngài Tỳ Đề Đạt Chi đó. Ông trước Tỳ Đề Đạt Chi. Ông Khương Tăng Hội này là lại là cái người mà không phải đi từ tàu qua, mặc dù cái tiền đi Ấn Độ nhưng qua bên tàu á, học đạo với ngài Tăng Sáng được từ bên tàu đi qua. Còn ngược lại á, cái ông mà ông thầy Khương Tăng Hội thì ông này không phải là tàu qua, ngược lại ông định đi qua tàu. Tại sao vậy? Tại vì cái ngài Khương Tăng Hội này đây á, thì lại là cái ông mà cha thì Ấn Độ mà mẹ Việt Nam. Cha Ấn Độ mẹ Việt Nam. Vì rằng cái nước Việt Nam cái thời đó là làm cái thời mà tất cả các cái thương gia Ấn Độ người tới buôn bán, rồi từ Việt Nam mới đi qua bên tàu, tức là qua vùng Quảng Đông đó. Thành ra Việt Nam nó cũng như cái cửa ngõ vậy đó. Cái cha của ngài Khương Tăng Hội là người gốc Ấn Độ, người Khương cư mà ta mới gọi là Khương Tăng Hội, là bởi vì Việt Nam có cái tục lệ là kêu cái nước đó, lấy cái nước làm cái họ. Là họ Khương cư, nước Khương cư, Khang cư, Khương cư. Thành ra khi ngài Tăng Hội đó, người ta lấy cái chữ nước đó để cái đầu gọi là Khang Tăng Hội. Thì cái ngài Khang Tăng Hội này cha là Ấn Độ, tức là một ông đi Ấn Độ đi qua buôn bán, đi buôn bán rồi mới lấy một người kết hôn với một người Việt Nam, rồi mới sinh ra ông. Thì ông là người con lai Ấn Độ. Nhưng mà vì lẽ là ông cha Ấn Độ cho nên ông này ông đi qua là ông đem cái đạo Phật ở bên Ấn Độ qua. Và ông này cũng là ông cha cũng là cái người cũng có học hành, cũng có biết đạo Phật. Thành cái ông con là ông theo Ấn Độ từ nhỏ đó, ông biết đạo, ông học đạo. Và ông lớn lên đó, ông đi xuất gia luôn. Ông đi tìm thầy, ông đi xuất gia, ông học đạo. Ông học đạo ở đâu? Ông làm tại Việt Nam. Ông làm đạo tại Việt Nam. Thì ông học đạo đến nỗi mà ông giỏi đến mức mà sau này á, khi mà Khai Tân Hội lớn lên rồi, Khai Tân Hội á, truyền đạo, chẳng những truyền đạo cho Việt Nam mà đi đem cái đạo Phật qua bên Tàu Truyền, qua bên Tàu Truyền, truyền đời nhà Ngô. Ngô tức là đời mà Tam Quốc đó, tức là Tam Quốc Chí đó. Từ đó bây giờ nước Tàu chia ra làm ba, tức là nước Tàu chia làm ba, sẽ là ba nước này là Tàu Tháo phía Bắc, mà phía Tây là nước Thục, mà phía Đông là nước Ngô đó. Thì mình á, Việt Nam á, hồi đó là thuộc về nước Ngô, gần của nước Ngô. Thì ngài Khương Tăng Hội mới qua bên cái kinh đô của Ngô á, tức là thành phố Giang Tô bây giờ đó, truyền đạo Phật. Thành ra ai cũng tưởng rằng là bên Tàu có truyền đạo cho mình, mà ngược lại người Việt qua truyền đạo của bên Tàu. Là một tổ đầu tiên, tổ đầu tiên là Khương Tăng Hội đem đạo Phật qua. Thì Khương Tăng Hội không phải là cái như vậy, thì Khương Tăng Hội không phải là chỉ có đạo Phật ở sơ tổ Việt Nam, mà lại là đạo qua bên Trung Quốc. Do đó mà cũng có nhiều vị, nhiều thầy nói rằng nếu thờ thì nên lưu ý là mà tổ đầu tiên thì ta thờ phải thờ cái ông Khương Tăng Hội đó. Do đó mà giờ bây giờ có hai cái tư tưởng, hai cái ý, người là một là thờ thì đi ra lưu trí, mà hai là thờ Khương Tăng Hội. Có nhiều nơi cũng vẽ gần ngày Khương Tăng Hội thờ, nhưng mà Khương Tăng Hội chưa có phải chụp hình ảnh như đâu vẽ, chứ cũng tưởng tượng nó vẽ thôi đó. Thành ra có Việt Nam hiện giờ có tụng muốn nói cái nó cũng hơi đau khổ chứ, hơi phức tạp. Hiện giờ không biết thờ vị nào, không biết thờ vị nào, con không biết thờ cha nào đây, không biết đó. Thành thờ Khương Tăng Hội thì cũng có lý đó, mà thờ Tỳ Ni Đa Lu Di cũng có lý đó. Đó, rồi cuối cùng không biết thấy gì hết thì thôi ta in hình sẵn Bồ Đề Đạt Ma, để Bồ Đề Đạt Ma về thờ. Tức là về Khương Tăng Hội hay là Tỳ Ni Đa Lu Di thì cũng đi từ Bồ Đề Đạt Ma. Đó là ý nghĩa như thế. Nhưng mà đây tôi nói tiếp, tức là Tỳ Ni Đa Lu Di, như vậy là Tỳ Ni Đa Lu Di ta coi như là tổ thứ nhất. Tổ đây là tổ về đạo thiền, thiền tông thứ nhất. Cái ông thứ nhì đó, đó là ngài Vô Ngôn Thông, ngài cái phái thứ nhì mà truyền vào Việt Nam gọi là phái Vô Ngôn Thông. Thì Vô Ngôn Thông là bởi vì cái ông này người Trung Hoa, ông này là người Trung Hoa, ông này ông cũng học đạo bên Tàu, là cũng vì cái loạn lạc của chư Tàu qua Việt Nam ông truyền đạo cũng đầu tiên ngoài Bắc. Nhưng mà ông có cái hạnh ông á là ông không nói. Ông nói cho ông mới biết tên gì, cho nên đặt ông là ông Vô Ngôn. Mọi người xung quanh kêu Vô Ngôn, muốn có bao nói gì hết, hỏi ừ thôi, bưng tới cho ăn thôi, cũng nói không nói gì cái gì. Ông này không có giảng diễn gì hết, ông chỉ cách được ngồi thiền vậy thôi. Nhưng mà lại là ông tổ, sau khi Tỳ Ni Đa Lu Di qua đời rồi thì cái phái Vô Ngôn Thông sau này cũng rất là thịnh hành, rồi cũng có một số đệ tử, rồi trong số đệ tử cũng truyền nhiều về sau này, cho nên nó thành hai phái, có đệ tử, có con cháu hết á. Cho nên ta gọi là phái thứ nhì cái phái Vô Ngôn Thông. Phái Vô Ngôn Thông rồi đến cái phái thứ ba nữa. Ít nhất trong lịch sử có ba ông, và nó ba phái. Cái ông phái thứ ba này còn lạ đời nữa. Ông phái thứ ba này nó dính dáng tới miền Nam Việt Nam bây giờ. Cái ông phái thứ ba này gọi là phái Thảo Đường nữa. Cái phái thứ ba này là nằm vô đời nhà Lý, là nhà Lý từ thế kỷ thứ 10, 13, 14, là nhà Lý, Lý Trần, là nhà Lý. Cái phái thứ ba, này là khi vua nhà Lý đi đánh Chiêm Thành, đi đánh quân Chiêm Thành đó. Chiêm Thành là cái nước mà ở miền Trung bây giờ đã mất rồi đó. Thì vua nhà Lý mới Chiêm Thành đánh qua đánh lại, hai bên đánh nhau, thì có một thời điểm mà vua nhà Lý mới đi qua đánh Chiêm Thành. Thì đánh Chiêm Thành thì Chiêm Thành thua, cho nên cái gì của bên Chiêm Thành mình lấy hết. Ông này ông cũng đến dán dạng, ông cũng ghê gớm lắm chứ, qua ông cũng đốt nhà đốt cửa, có gì là ông lượm hết á, lượm sạch của người ta đem về chứ. Ông Việt Nam ngày xưa ông cũng dữ tợn lắm chứ ngoài thường. Nhưng mà trong khi mà lấy về thì ông bắt luôn những cái người mà khá nhất về làm tù binh à, ông bắt hết, trong đó có mấy ông thầy tu bắt luôn à, thầy tu mà ở bên bên Ích Chim á đó. Đó ông thầy tu mà dĩ nhiên là ông với mấy ông thầy tu này thì mà truyền đạo bên đó qua dạy đạo ở bên bên phía Chim Thành á, thì ông này ông qua ông đánh mà ông rủ bắt hết, bắt về làm tù binh. Thì trong đó có một ông thầy cũng có vẻ cũng được được, thì bắt đem về thì nó có một ông tướng quan gì cũng lớn lắm, thì ông mới đem thấy diện bỏ tù. Thì ông thấy ông này vậy, ông thầy tu thì nó bắt về làm cũng như làm văn phòng cho ông vậy đó, coi sách vở cho ông vậy đó, coi văn thơ cho ông vậy đó à, chứ không phải bắt bỏ tù bỏ tội gì đó. Thì cho cái ông quan bên nhà Lý đó, đó. Thì khi mà ông này đi đánh giặc thì thấy ông này ở nhà coi sách vở coi văn thơ rồi cái nọ á. Thì bỗng nhiên một ngày kia ông này đi về là thấy cái trong cái bản mà mấy nhà Lý là đạo Phật đó, nhà Lý là đạo Phật. Mấy đi cảnh em về ông thấy mấy cái bài kinh của ông, mấy cái lời kinh của ông á, thấy có người sửa đó, thấy người sửa. Thì ông này ngạc nhiên á, mới thấy một cuộc bên mà ai sửa. Thì dĩ nhiên một cái ông quan mà như thế mà ai sửa là đem ra mà chém anh cho rồi thượng đốc đó, của người ta mà dám sửa trong đó. Thì thấy chừng hỏi là ai sửa thì cái ông tù nhân này ông sửa, cái ông tù nhân mình làm bên trong cái nhưng gọi văn phòng của ông quét dọn rồi đó, nghe là sắp cởi sách mà cho ông lại sửa. Đấy. Thì mình lôi cái ông đó ra hỏi tại sao ông sửa, mà ông sửa với cái nghĩa làm sao, tại sao ông sửa. Thì ông kia ông ngồi ông giải thích một hồi, ông này chịu thua luôn. Ông này mới nói như vậy thì ông này không phải là ông thường ha, ông này cũng là ông tổ sư Bồ Đề chứ không phải ông thường đó, vậy là mình luôn được cái ông này là quý vô cùng à, vậy thì đem cái ông này ra để học đạo ông này mới được chứ. Đó, cho nên mới luận cái ông này đem về. Từ cái ông tù nhân mà đem về làm tới ông tổ, mà ông tổ này là truyền đạo luôn cả vua của nhà Lý luôn à, vua của nhà Lý cũng phải học đạo ông này luôn. Thì ông này trở thành ông tổ thứ ba của Việt Nam, tức là phải gọi là thảo đường đó. Thì vua nhà Lý, thời vua nhà Lý là học đạo của cái phái này, tức là phải thảo đường thành một vị tổ luôn đó. Thì tôi nói sơ sơ như vậy thì biết là mình có ba đến đời nhà Lý của những có ba đoàn truyền giáo mà qua bên Việt Nam đó. Không kể cái phái của ngài gì Khương Tân Hậu, không kể ông Khương Tân Hậu thì ông đi từ Việt Nam qua Tàu chứ không phải là Tàu Việt Nam. Còn ba cái kia là từ Tàu qua thì nên là Lương Chi người Ấn Độ nhưng mà qua Tàu rồi qua Việt Nam. Vô Ngôn Thông là người Tàu từ bên Tàu qua. Còn cái ông Thảo Đường á là ông người Tàu mà ông đi ngược bên Chim Thành, rồi Chim Thành bị bắt bỏ tù binh rồi ông trở ra Hà Nội à, là ba. Nhưng ba cái đoạn này không có dính dáng gì nhiều tới cái miền Nam Việt Nam mà nhà mình đây. Cái trên tôi kể là kể nghe cho vui vậy thôi, chứ còn nói dính dáng với mình thì không có dính nhiều. Mà bây giờ mình ở đây tức là tôi nói mình đây là người miền Nam, không nói là người kỳ thị người Bắc đâu. À, người miền Nam ấy, thì lại ngược lại không có dính dáng nhiều tới ba đoạn đó. Nếu có dính ấy, thì dính với cái ngày Thảo Đường đó, tức là Thảo Đường qua ông truyền bên Chim Thành đó. Nhưng mà cái thời Chim Thành ra sao á thì ông nhà Lý ông qua ông cào hết rồi, ông đốt hết rồi, chỉ còn là mấy cái tượng đá thì còn thôi, chứ sách vở đồ giờ tiêu tùng hết rồi à, thì mình cũng không có dính gì nhiều về vấn đề của ngài Thảo Đường. Nhưng mà ngày mình dính nhiều nhất là một ngày khác à, ngày khác là cái ngày mà tôi sắp nói đó, đó là ngày mà có cái công đoạn nhiều nhất, một cái dính biếu nhiều nhất là ngài Nguyên Thiệu. Ngài Nguyên Thiệu có nghe Nguyên Thiệu bao giờ không, có nghe không? À, Nguyên Thiệu. Nguyên Thiệu là thế nào? Thì giờ nói qua một chút, nói hơi dài dòng ha. Ai buồn thì cứ ngủ. Nghe chịu nói cứ ngủ à. À, nghe sử mà thích thú thì mới theo, chứ không thích thú nghe hồi ngủ à. Hay là tôi bây giờ trước khi nói ngày Nguyên Thiệu thì nghe là lịch sử Việt Nam chút. Việt Nam mình có một cái chiến tranh Nam Bắc, phải Nam Bắc Bến Hải đâu, mà Nam Bắc Trịnh Nguyễn ha? Nam Bắc Trịnh Nguyễn. Trịnh Nguyễn là gì? Chúa Trịnh và Chúa Nguyễn. Mà Chúa Trịnh Chúa Nguyễn từ đâu ra? Một nhà hai nhà? Tại sao một nhà đấy, em anh rể mấy em vợ phải không? Hả? Anh rể mấy em vợ nó là một nhà phát xuất từ đâu? Phát xuất từ đâu? Hà tiên hay là rạch giá? Không biết, không biết. À, ít ra cũng nhớ nhớ nhá. Ta cái trịnh bằng nguyễn là trịnh là anh rể, nguyễn là em vợ. Đó. Nhưng mà tất cả đều thờ một ông là ông cha. Ông cha là ông Nguyễn. Đó. Mới có con gái gả cho ông Trịnh mới thành ra có ông rể Trịnh. À, tính từ cái trong mà rể em đó nó thành ra hai họ, mà hai họ sau này chia hai đất nước phải không? À, thì đó là ông Nguyễn Kim. À, ông Nguyễn Kim cái ông cha đó, ông gốc là ông Nguyễn Kim tức là ông cha đó, cho nên nhà Nguyễn sau này như cái Nguyễn Bảo Đại, tức là Bảo Đại chẳng hạn, mình tìm tông tích của nhà Nguyễn đó là cái ông Nguyễn Kim, ông đầu tiên đấy. À, ông đầu tiên là gốc người ở Thanh Hóa, là cho nên giờ cái nhà thờ tổ của nhà Nguyễn nằm ở Thanh Hóa. Thì cái thời nhà Nguyễn là gốc là ông Nguyễn Kim. À, ông Nguyễn Kim cũng đứng ra, tại vì thời đó là thời vua nào? À, cái này là lịch sử nha. Thời đó thời nhà Lê. À, thời nhà Lê. Mà nhà Lê khi mà khởi đầu đó là là ông Lê Lợi. À, thì Lê Lợi mà đến truyền đến giữa đời lên vua Lê mới sanh ra cái nạn gọi là trong triều đình mới là họ Mạc mới cướp ngôi nha. À, Mạc Đăng Dung mới cướp ngôi nhà Lê, mới cho vua Lê gọi là ngồi mua nhìn thôi. À, nhằm của Mạc Đăng Dung mới làm hết vậy. Do đó cho nên những cái trung thần đó, tức là những cái người tội tớ nhà Lê mà trung thần đó, thì mới kêu gọi người anh hùng người hào kiệt đứng lên và diệt nhà Mạc để mà lập lại nhà Lê đó. Cho nên nhà Lê lâu lắm, nhà Lê dài lắm, trong lịch sử Việt Nam nhà Lê lâu lắm. Thành mấy người tới cái thời gọi là Lê Trung Hưng, tức là Lê phục trở lại. Thì những người mà đứng lên kêu gọi dân chúng để mà diệt nhà Mạc mà lập lại nhà Lê đó, thì vua Lê cũng còn, chứ không phải vua Lê mất. Nhưng mà họ để vua Lê cho gọi là ngồi vua nhìn thôi, Mạc Đăng Dung làm hết. À, cái dòng Mạc nó làm hết. À, thành ra là các ông không bằng lòng đó mới đứng lên hô hào để mà giết nhà Mạc. Thì khi mà trong những cái người mà đứng lên đó là nhà Mạc đó, giết nhà Mạc đó là Nguyễn Kim. À, Nguyễn Kim gốc người Thanh Hóa. Thì ông mới lập chiến khu, ông mới là tích trữ lúa gạo lương bổng lương thực, rồi mới là từ mộ tập quân đội, rồi mới đi đánh ai? Đánh Mạc để mà cứu nhà Lê. Đó. Thì Nguyễn Kim ở như thế. Thì ông Nguyễn Kim á là người gốc, thì trong gia đình của ông á thì cũng có ba người con, hai người con gái và hai người con trai. Thì cái người con gái ông lấy gả cho một cái anh tướng giỏi lắm, cũng là một tướng tài, tướng giỏi, nó là Trịnh Kiểm. À, Trịnh Kiểm là ông tướng đi, thì khi mà đi đánh giặc thì phải có nhiều người giúp, chắc là Trịnh Kiểm thì là giúp ông cha vợ, tức là Nguyễn Kim. Thì trong đó có hai người em trai, đó là Nguyễn Uông và Nguyễn Hoàng, là ba hai em trai cũng cùng nữa, tức là anh rể và em vợ đều cũng cùng để mà đánh nhà Mạc. Nhưng mà đuổi thời giữa chừng anh Nguyễn Kim cũng chết, thì ông già nào cũng chết trong để sống đợi. Mà khi mà chết á, khi Nguyễn Kim mà chết á, thì lúc bấy giờ cái quyền hành á nó lọt về tay ai? À, thì có ba người thôi, tức là ông anh rể là Trịnh Kiểm, ông em là Nguyễn Uông, Nguyễn Hoàng là ba người thôi. Thì bây giờ thì cái binh quyền, cái người mà nắm quyền bây giờ là lọt về tay của Trịnh Kiểm. À, mà khi lọt về tay Trịnh Kiểm rồi thì thay vì một mặt thì đi đánh họ Mạc, nhưng mà mặt thứ hai thì phải diệt mấy ông trong nhà chứ. Tức là mấy người em vợ thì phải diệt cho nó đó, cho để ngày mai nó lớn lên, nó có quyền nữa thì nó sanh dưỡng khác. Khi họ nghĩ đến cái tương lai dòng họ của họ thì họ phải mặc dầu là anh em với nhau á, thành ra lúc đó là đã Trịnh Kiểm đã diệt hết một anh rồi, một thằng em rồi, tức là Nguyễn Uông chết rồi. Thì Nguyễn Hoàng mới thấy nghĩ thế nào, trước sau thì cũng tới mình thôi. ha. Nguyễn Hoàng nghĩ trước sau rồi cũng tấn mình, tới mấy ông anh mình là nghĩa vô diệt mất hả? Thì thế nào mình nắm quyền trong tay mà có binh có lính có lính tráng thì thế nào cũng tới khi mình khử tình thôi. Cho nên Nguyễn Hoàng phải nghĩ cái cách sao, phải nghĩ con đường là phải dòng, à, phải dòng, phải dòng cho không ở với ông anh này không có ngày nữa cũng diệt mình hả? Mặc dù đi đến họ mạc thì chưa mình chưa diệt đó, tức là từ miền Trung mà ra miền Bắc đến Mạc Lăng Dung thì chỉ diệt chưa được đánh thua hoài, cho nên đây rồi nó lấy cớ đến Mạc Lăng Dung bữa nào đánh mình nó diệt luôn. Cho nên Nguyễn Hoàng mới được nhiều người suối nên đi, à, nhiều cái người mà mang ơn của Nguyễn Kim mới sợ cái dòng họ của Nguyễn Kim mới bị diệt đi, cho nên họ mới khuyến khích Nguyễn Hoàng thôi tìm cách đi, đi làm sao cho nó thuận thảo. À, do đó cho mấy bầy mưu đốc kế Nguyễn Hoàng đi lên xin Trình Kiếm cho mình đi miền Nam, đi vô Nam. À, mà cái người mà đứng ra môi giới mà để nói cho nghe đó, là bà chị tức là vợ Trình Kiếm á, Ngọc Bảo Trình Kiếm, nó nói thôi bây giờ để về xin cho Nguyễn Hoàng đi trấn nhận miền Nam. À, mà miền Nam lúc bấy giờ là nước Việt Nam cùng điểm nước Việt Nam là ở đâu? Chưa đâu, Cà Mau đâu có. Lúc đó chưa có Cà Mau đâu. Cà Mau là cái họ Nguyễn sau này mới lấy thêm, cho hồi đó cùng điểm với nước Việt Nam là Quế thôi, Quảng Trị thôi, Quảng Trị chứ chưa tới Quế nữa đó. À, Quảng Trị Quế đó, tới sông Hương đó là hết rồi đó. À, cùng điểm đó. À, bởi vì là nhà Lý thì nước Việt Nam mới tới đó thôi. À, châu Âu châu Lý thì mới tới Quảng Trị Thừa Thiên thôi, chứ trên đâu tới Cà Mau. Từ chỗ Cà Mau, từ chỗ đó mà trở vô trong Cà Mau là nó còn tới mấy nước nữa rồi, phải không? Là còn một nước gì, một nước Chiêm Thành, rồi một nước gì, một nước Chân Lạp nữa, tức là Cao Miên, à, mới tới Cà Mau chứ đâu phải đâu. Thành ra ông xin đi vào Nam thì trấn nhận miền Nam. Thì Trình Kiếm mừng lắm, mừng là cho nó đi vô trong đó thì thế nào cũng chết thôi, chết thì mình cũng đỡ tiếng mình giết, đó, là cho đi đi. Thứ hai nữa trong cái vùng đó nó toàn là cái chỗ mà chưa bình định được mà cướp ăn trộm rừng thiêng nước đập rồi thế nào cũng chết thôi đó. Thì coi như là mình thôi mình đưa đi một việc như vậy nó vừa được chuyện này mà nó được thêm chuyện kia, còn nếu mà nó còn sống được thì nó ngồi nó bình định được ở trong cái xứ đó thì nó cũng là một cái anh mà đi ra giữ được biên cương. Cho nên họ bàn qua bàn lại cuối cùng cho Nguyễn Hoàng đi vô trấn nhận miền Nam. Thì chính Nguyễn Hoàng đi vô trấn nhận miền Nam, cho nên Nguyễn Hoàng mới là tổ của chú Nguyễn ha. Nói về chú Nguyễn thì họ coi Nguyễn Hoàng là trong chỗ mà tôi nhớ quên mất rồi, tính tầm mà mười vua mấy chúa đó, thì cái chú Nguyễn đầu tiên lên Nguyễn Hoàng đó là có dân tổ đầu tiên. Thì tổ Nguyễn Hoàng đó, ông mới vào miền Nam, vào miền Nam. À, mà khi đi như vậy thì trong sử nói nhiều cái cũng nhiều cái cũng đặc biệt lắm, là khi đi như vậy thì Nguyễn Hoàng nhất là những cái người họ đến đi bói kiếm cái ông nó cũng loại thầy bói, ông mà coi là từng biết phong thủy tướng số rồi đặng coi thử có đi như ngày nào tốt bệnh thế chỗ nào ở này nó thuận rồi vậy đó. Thì đi thắng tìm gặp một cái ông mà chúng ta thường gọi là Trạng Trình, ông này Trạng mà Trạng tức là Trạng Nguyên, Trạng Trình, ông là tên là Trình gọi là Trạng Trình. Nên mà tôi mà dĩ nhiên là cái này giấu chứ không có phải Nguyễn Hoàng đi tới cho người đi. Thì trong sử ghi được tới cái người mà đại diện cho Nguyễn Hoàng đi tới đấy thì biết nói thế nào đó, mà nó ra một câu gọi là ông Trạng Trình nào mới biết trong câu hoành sơn dứt đái vạn đại dung thân, hoành sơn dứt đái vạn đại dung thân, và sai dứt đái vạn đại dung thân. Hoành sơn tức là hoành sơn đó, cái đèo ngang đó, cái đèo mà nó đi ngang từ trên núi ra ngoài biển, cái vùng Hà Tĩnh trở vô đó vẫn bình đó. Thì nó có cái đèo, nó đèo cũng khá cao mà cũng khá nguy hiểm. Thì thường thường ngày xưa lấy cái đó là một cái ranh giới thiên nhiên đó, mà trong tiếng nói gọi là hoành sơn. Hoành sơn tức là dãy núi nó bắt ngang, hoành hay như đái vạn đại dung thân, ý nói là đi qua khỏi cái dãy đó mà ở miền Nam thì vạn đại dung thân, tức là một vạn đời cũng được yên ổn. Có nghĩa là khuyến khích Nguyễn Hoàng đi vào trong đó chứ đừng ở ngoài này. Đó là một cái lý do để Nguyễn Hoàng đi. Và Nguyễn Hoàng đi như vậy thì cũng đem theo bao nhiêu là tướng lãnh mà bao nhiêu những cái người tài ở ngoài Bắc, ở ngoài quê của ông đi theo. tức là những người mang ơn ông cha là Nguyễn Kim đi theo. Nên trong đó có nhiều cái ông mà sau này nổi tiếng lắm, tức là nhiều cái ông về vấn đề quân đội, về cái ông về vấn đề đắp lũy đắp đền, đến với ông đi khai thác trồng trọt, đều là những cái ông cũng khá giỏi để mà tự mình làm. Thì Ngưu Hoàng đem cái đoạn đi, đi cũng đi lang thang đầu tiên vào và ở đó mới đi coi chỗ nào nên ở, chỗ nào nên đi, ha, tìm đất để mà đóng đóng đô đó. Trong đó nó mới có sanh ra một cái chuyện gọi là cái chùa Thiên Mụ bây giờ đó. À, cái chùa Thiên Mụ tại sao gọi là chùa Thiên Mụ? Thì trong trong truyền thuyết nói rằng một ngày nào đó chú Nguyễn đi tìm đất để mà làm kinh đô đó, thì mới đi thấy tới cái đồi đó mới gặp bà già. À, bà già đó bà mới chỉ chỗ thế nào đó, à, rồi sau cùng bà biến mất đi. Thầy Nguyễn Hoàng nói đây là bà này trời trời sai xuống, cho nên gọi là gì? Thiên Mụ. Thiên Mụ là cái bà trên trời. À, nên sau này mà làm nên sự nghiệp rồi ấy, thì Nguyễn Hoàng mới lập cái chùa cho đó mà đặt cái tên là chùa Thiên Mụ. Đó là như vậy, là lấy cái chùa Thiên Mụ nó gốc gác từ cái thời chú Nguyễn đầu tiên đó tìm, và từ cái chùa Thiên Mụ đó mình đi dọc theo bờ sông mới xuống mới lập cái kinh đô bây giờ, tức là kinh đô Huế bây giờ đó, nó nằm trong một cái sông đó. Thì cái ngôi chùa đó nó dính dáng tới cái thời của chú Ngô Hoàng. Thì khi chú Ngô Hoàng mà đến cái đời mà lập chùa Thiên Mụ cũng như lập kinh thành Huế là tới cái đời con thứ ba, tức là ba đời mới là mới hoàn thành. Thì khi mà đã lập kinh thành rồi thì chú Nguyễn một mặt thì giữ chặt cái phía bắc, à, bằng ba bốn cái lũy, à, lũy lũy thầy lũy đồng hới, tức là đắp, nói theo cái hình thức bây giờ cũng như đắp cái gì đó, cái đê gì đó, à, nếu mà quân Trịnh đánh vô mà đánh không lại đó, tức là mình có cái thành đó thì nó mặt bắc. Còn mặt nam á, thì chú Nguyễn Hoàng cũng như là những ông con cháu sau này mới mở rộng ra, lần lần mới đi qua Quảng Nam, Quảng Ngãi rồi đi xuống Bình Định, Phú Yên mới tới mãi từ tất cả Mau tới bây giờ luôn. Thì đó là những công ơn của cái chúa Nguyễn Hoàng cho đến bao nhiêu cái chúa khác, cho đến đời sau này, đến thời của Gia Long, đó, đến thời Gia Long, đến thời Gia Long lên làm vua đó, thì lúc bây giờ mới thống nhất đất nước. Chứ còn trước đó, từ trước mà đến đời Gia Long thì coi như là mở mang bờ cõi cho tận Cà Mau luôn đó, đó. Thì nói vậy là quý vị biết cái khúc đoạn đó đó ha. Mình ở miền Nam thì cũng nên biết cái đoạn đó, bắt đầu từ Nguyễn Hoàng. Thì Nguyễn Hoàng nhờ đắp cái lũy, trong đó có ba cái lũy gọi là lũy thầy, lũy đồng hớn, lũy gì nữa đó, ba cái lũy kiên cố đó, à, thì ông Đào Duy Từ cũng lập ra, đứng đắp, à, mộ binh lính rồi chống trả lại quân Trịnh đánh vào chừng nào là thua. Cho nên ở trong này coi như yên ổn. Từ đó cứ mở vào Nam, từ cái đất mặn trộm ăn cướp chứa tù binh giữ dằn cái nọ, rồi khi rừng thiên nó đập trở thành một cái xứ gọi là trù phú, đó, từ Quảng Trị cho đến kinh đô Huế cho đến miền Nam trên này, đó vào thế kỷ nào? Thế kỷ thứ 17. Đó, thì tôi nói như vậy để dính tới cái chỗ này. Khi mà Nguyễn Hoàng mà đến mở cái chùa Thiên Mụ rồi thì từ đó trở đi thì cái dòng họ Nguyễn là theo Phật đó. Nhưng mà họ không muốn theo Phật ở ngoài Bắc, à, bởi vì họ độc lập mà. Họ không muốn theo Phật ở ngoài Bắc, tức là đạo Phật bây giờ họ muốn là ngay tại miền Nam thôi. Mình phải tạo dựng cái đạo Phật ở miền Nam thôi, chứ không có lệ thuộc cái đạo Phật miền Bắc nữa. Kinh nói chứ không phải gì gọi là, à, không muốn theo đạo Phật miền Bắc nữa. Mình tự mình thôi, nhưng mà trong Nam vậy, vậy từ cái dùng sông Danh trở vô là chưa có đạo Phật khác. Cho nên cũng ai bày biểu suối khiến gì đó cho chú Nguyễn mới nói rằng vậy thì chú Nguyễn nên mời các vị danh sư, các vị sư nổi tiếng về để mà học đạo, để mà truyền đạo, à, có như mình không có dính gì người Bắc hết. À, thì mấy ông chú Nguyễn con cháu của Nguyễn Hoàng, tới đời thứ Nguyễn thứ ba, Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Phúc Tần là sau này đó, mấy ông chú Vương, chú Sải, tức là con cháu của Nguyễn Hoàng, thì lúc bây giờ mới nghe theo. Bây giờ mình phải nên mời các vị sư, các vị thầy nổi tiếng, các vị đạo sư nổi tiếng. Thì lúc đó họ mới tìm được, thấy ở Quy Nhơn, tức là Bình Định bây giờ, có một thầy nổi tiếng lắm, mà thầy này là người bên đầu đi qua lập chùa ở miền Nam, đó là ngài Nguyễn Thiện. Tôi nói bây giờ đó ha, thì họ đến họ tìm gặp thầy này, thầy là người Quảng Đông, là ngài Nguyễn Thiện. Thầy Ngài Nguyễn Thiều á, lúc bây giờ Ngài đi qua bên Quy Nhơn, thực ra thì họ đi theo cái đoàn người mà người Hoa đó, Hoa chạy giặc đó, cũng như mình đi tị nạn vậy đó. Thì cái Ngài cũng đi theo cái đoàn đó rồi qua lập họ qua Quy Nhơn, họ mới sinh sống, rồi Ngài cũng qua đó để mà buôn lập chùa. Thì trong đó là lập cái chùa gọi là chùa Thập Tháp, bây giờ còn cái di tích chùa Thập Tháp đó. Thập Tháp là chùa đó nó có 10 cái tháp, mà tháp thì là tháp Chàm. Tháp Chàm nó ngay cái bên cạnh cái thành Đồ Bàn của người Chàm đó, là cái chùa gọi là chùa Thập Tháp. Đúng đây là Ngài lập cái chùa Di Đà, tên cái chùa là chùa Di Đà, cho nên gọi đủ là Thập Tháp Di Đà Tự. Nhưng mà ta gọi dài quá, ta gọi không quen, ta gọi chùa Thập Tháp thôi. Bây giờ gọi là chùa Thập Tháp thôi, nhưng mà quý cho đúng là Thập Tháp Di Đà. Thì Ngài truyền ở đó rồi, thì khi chú Nguyễn mới nghe báo cáo như vậy, cho chú Nguyễn mới mời về Kinh Đô, tức là mời về Huế. Mời về Huế thì mới nói rằng Ngài, bây giờ Ngài ra đây Ngài truyền đạo để mà phát huy cái đạo Phật. Rồi Ngài Nguyễn Thiều mới nói rằng bây giờ đó, phải muốn để cho tăng chúng học hỏi người ta xuất gia nhiều thì nên mở một cái giới đàn. Biết giới đàn cái gì? Mở giới đàn tức là để cho những người xuất gia thọ giới đó. Thọ giới thì bây giờ không có, tại tu cũng quá nhiều. Anh nên làm giới đàn thì đầu tiên là làm cái giới đàn ở Thiên Mụ á. Chùa Thiên Mụ là cái giới đàn. Thì Ngài Nguyễn Thiều nói bây giờ đây tăng không có, thầy biết quá, mà thầy đàng hoàng lại càng không có nữa. Cho nên xin chú Nguyễn cho phép tôi về bên Tàu, tôi mới rước mấy ông thầy bên Tàu, ông thầy nổi tiếng mình đó, đem qua để mà lập cái đàn tràng cho nó là chúa đã lập mà nói, tôi nói chúa là nói theo cái chữ trong sử, chứ thiệt ra thầy đó là gọi là vua rồi, chứ không phải là chúa nữa. Nó mới ông một nước mà là, thì ông nói rằng bây giờ theo cái lệnh đó thì ông về bên Tàu sẽ rước qua. Thì giờ thì vua được bằng lòng, chú Nguyễn bằng lòng, Ngài Nguyễn Thiều mới về bên Tàu rước nhiều thầy nổi tiếng ở bên Tàu qua. Trong cái đoàn đó nhiều thầy đi qua lập cái giới đàn ở chùa Thiên Mụ, lúc đó mới truyền đạo cho các vị ở bên Việt Nam. Thì khi cái giới đàn xong rồi đó, thì có một số quý thầy á, thấy cái nước Việt Nam có bộ xứ quá dễ chịu quá, không chịu về, ở lại luôn. Nghĩa là trong cái đoàn của Ngài Nguyễn Thiều mới ở lại, ít nhất cũng có hai ông ở lại. Chính đó lại là những cái người, những các vị mà dính dáng tới mình sau này đó. Thì có trong đó có hai ông ở lại, trong sử hiện giờ nói cũng không rõ lắm, không biết là hai cái vị này là đệ tử của Ngài Nguyễn Thiều hay là huynh đệ của Ngài Nguyễn Thiều thì cũng không có nói rõ ràng, bởi vì lúc đó sử nó cũng lâu thôi lắm nên cũng không biết. Nhưng mà hai cái vị này là do Ngài Nguyễn Thiều đi về bên Tàu rước qua trong cái giới đàn đó. Giới đàn tôi vừa kể hả, nhớ hả? Thì khi đó thì hai thầy ở lại, mà hai thầy ở lại rồi cũng được các đệ tử người Việt này theo học đạo nè. Thành ra hai ông mới ở hai cái chùa, tạo dựng hai cái chùa lớn. Thì trong đó hiện giờ cái chùa thứ nhất là chùa Từ Đàm bây giờ đó. Chùa Từ Đàm bây giờ đó. Ông là cái chùa Từ Đàm bây giờ, ngày xưa gọi là chùa Ấn Tôn. Thì là sau này đổi chùa Từ Đàm, thì cái ông ở lại dùng Từ Đàm đó là một vị trong cái đoàn của Ngài Nguyễn Thiều mà qua, tức là Ngài tên là Pháp danh là Minh Hoàng Tự Dung, gọi bốn chữ Minh Hoàng Tự Dung. Minh Hoàng Tự Dung là Ngài đó lập cái chùa Ấn Tôn, tức là chùa Từ Đàm, dạy các đệ tử đó. Cái ông thứ hai là cái ông Minh Hải Pháp Bảo, hai ông đều có chữ Minh hết á. Ông kia là Minh Hoàng Tự Dung, ông nọ là Minh Hải Pháp Bảo. Người ta cũng không biết là hai vị này có phải đúng là đệ tử của Ngài Nguyễn Thiều hay không, thì giờ trong sử vẫn còn nghi vấn đó. Thì hai ngày này tôi biết là qua cùng một cái đợt đó, thì ông này ở bên này là cái chùa Từ Đàm, ông kia qua bên kia là chùa Trúc Thánh ở Quảng Nam. Hai ông này được gọi là hai ông tổ. Ông tổ này là đi theo ông nào? Nguyễn Thiệu. Mà hai ông này cũng đều nằm trong dòng mà nãy tôi nói Lâm Tế. Hai ông này là Lâm Tế, Ngài Nguyễn Thiệu cũng là Lâm Tế. Tất cả ba vị này đều là Lâm Tế hết. Dĩ nhiên là cùng cái phái của Ngài Nguyễn Thiệu mời qua còn hai ông bang nữa, ông Ram Bắc, ông Ngô Nam nữa. Nhưng mà tôi xin kể hai cái ông mà gần nhất mà mình dính dáng nhiều nhất đó, tức là một bên là Minh Hoàng Tử Dung, một bên là Minh Hải Pháp Bảo. Thành ra nó dính dáng sau này lập ra chùa Pháp Bảo là cũng dính từ cái tên của ngài, ngài Pháp Bảo đó. Thì ngài Minh Hoàng Tứ Dung á tập chùa Từ Đà, hồi đó là Ấn Tông, mới cho các đệ tử truyền đạo cho các đệ tử. Thì trong những số đệ tử Việt Nam đó, có một vị nổi tiếng, một vị chứng quả luôn, một vị gọi là ngộ đạo luôn, vị đó là người Việt Nam à, vị đó là người Việt Nam, đó là ngài ngài nào, ngài nào à, cái ông này là phải nhớ tên, nhưng không quên là tên cũng được à, còn cháu là phải nhớ à, ngài đó là tên gì, Liệu Quang. Đấy, ngài này là ngài Liệu Quang, chính ngài Liệu Quang mới lập ra phái Thiên Thai à, mà mình bây giờ nằm trong cái dòng đó. Thế khi cái ông Việt Nam mà đi theo học đó mà ngộ đạo chứ không phải là thường, dĩ nhiên là nhiều lắm, nhưng mà chỉ có ngài Liệu Quán mới ngộ đạo thôi. Cho nên ngài Liệu Quán mới được ấn chứng ra để mà lập trong cái dòng phái riêng à, thì là ngài Liệu Quán. Ngài Liệu Quán là người Phú Yên, người Việt Nam, ngài Phú Yên, từ Phú Yên ra học đạo ở ngoài Kinh Đô, tức là ngài Minh Hoàng Tử Dung, và sau đó thì ngộ đạo. Và khi ngộ đạo rồi thì ngài Liệu Quán nó mới đứng ra lập cái chùa. Chùa gì? Chùa gì? Đừng có ai quế thì cũng qua biết. Đừng có hai ba người quế mà không có đi chùa là đừng biết. Chùa Thiền Tôn à, Thiền Tôn ở núi Thiên Thai à, Thiền Tôn ở núi Thiên Thai. Thành ra trong cái phái trong cái đó là Thiên Thai Sơn Thiền Tôn Tự, là bắt đầu từ đó. Khi mà ngài ngộ đạo rồi thì ngài ra mới thấy là tới là núi Thiên Thai đó. Bây giờ cái chùa Thiền Tông bây giờ đó là mới là lập ra cái chùa Thiền Tông, mới là cái phái của ngài Liệu Quán. Nhưng mà về ngài Liệu Quán xuất phát từ nơi của ngài Minh Hoàng Tử Dung, ngài Minh Hoàng Tử Dung là xuất phát từ nơi ngài Nguyễn Thiệu. Vậy thì bây giờ khi mà ngài Liệu Quán ngộ đạo rồi thì ngài Ngộ Quán cho ra đi giống một bài kể, tức là một bài thơ. Mà bắt đầu từ ngài lấy một cái chữ để đi xuống. Trong ngài Nguyên Thiều á, thì ngài cũng có một cái dòng kệ à, tức là cái bài kệ mà theo cái dòng con cháu đó, theo cái bài kệ đó. Nhưng mà đến đời của ngài Minh Hoàng á, mà đến ngài Liệu Quán thì cho ra bài kệ. Rồi cái ông thứ ba mà tôi kể đó, cái ông qua bên Quảng Nam á, ông lập chùa Trúc Thánh á, thì ông cũng ra bài kệ. Thành ra những người đệ tử sau này theo cái dòng kệ đó, và cho nên bây giờ gọi là dòng Trúc Thánh à, dòng Trúc Thánh là từ chùa Trúc Thánh mà ra à, rồi bên này á, là dòng kệ của ngài Liệu Quán, tức là từ Thiên Thai mà ra à, nhưng mà cả hai dòng Trúc Thánh và dòng mà Liệu Quán cũng cùng một lâm thế, nhớ hả, không có khác, nhưng mà hai vì hai chùa khác nhau, hai phía khác nhau, cho nên hai bài kệ khác nhau. Thì bây giờ hiện giờ trong các hàng đệ tử quy y mà có cái pháp danh đó là theo hai cái dòng đó. Một, đông nhất hiện giờ, đông nhất hiện giờ là hai cái dòng đó, tức là họp dòng Trúc Thánh, hai là dòng Liệu Quán. Bài kệ của dòng Liệu Quán đó là do ngài Liệu Quán khi ngộ đạo ngài chế ra đó, là gọi là à, bắt đầu là gì, Tánh Hải Thanh Trừ, Tâm Nguyên Quảng Nhuận, Đức Bổn Từ Phong, Giới Định Phước Huệ Thể Dụng Viên Thông, cho đến Tịnh Sơ Cùng. Cứ bài kệ đó thì ngài bắt đầu Tánh Hải Thanh Trừ, không xin lỗi, Thiệt Tế Đại Đạo, Tánh Hải Thanh Trừ, Tâm Nguyên Quảng Nhuận, Đức Bổn Từ Phong, cái bốn chữ, bốn chữ. Vậy thì bắt đầu từ ngài là thiệt, thiệt là thật, Thiệt Tế Đại Đạo, thì ngài bắt đầu là chữ thiệt à, ngài là thiệt diệu, ngài Liệu Quán nó bắt đầu là chữ thiệt, thiệt diệu à, cái pháp danh của ngài là thiệt diệu. Thì cái ông sau cái ông mà khi mà ngài mà lập ra bài kệ thì ngài chữ thiệt, thì cái ông là tiếp theo là tánh thiệt tế rồi đại rồi đạo rồi mới Tánh Hải Thanh Trừng mới Tâm Nguyên Quảng Nhuận đó. Thì hiện bây giờ ra thì tới chữ nào rồi, chữ quảng đó, hiện giờ chữ quảng tới chữ nhuận, thiệt tế đại đạo bốn hả, Tánh Hải Thanh Trừng tám hả, Tâm Nguyên Quảng Nhuận 12. Hay người ta 12 tức là từ cái thời của ngài Liệu Quán đó, bây giờ là tới đại thứ 12 những giờ viên ai trong này có chữ nhuận đó là lần thứ 12, chữ quán là lần thứ 11, chữ nguyên đó là lần thứ 10, rồi trước nữa là như vậy tâm là thứ 9, cứ tính vậy đó. Rồi xuống nữa là tâm nguyên quán nhuận, nhuận là đức bổn tự không, cứ như vậy hết cái bài kệ rồi. Vậy thì ai mà nằm trong cái hàng đó thì thuộc về cái thái của ngài Diệu Quán. Là ngài Diệu Quán là một vị mà ở khởi đầu từ núi Thiên Thai của Thiện Tôn. Còn bên kia đó, bên kia tức là bên chùa Trung Thánh đó, thì khi mà ngài Minh Hải Pháp Bảo ngài mà ngài dẫn ra chùa, ngài cũng có đệ tử rồi ngài cũng làm bài kệ. Thì những người đệ tử bên đó lại theo một cái dòng cũng một cái bài thơ của bài kệ bên đó, và trong đó có Minh Thiện Pháp Tuần Chương Ấn Chân Như Thị Đồng. Minh Thiện Pháp Tuần Chương Ấn Chân Như Thị Đồng. Rồi chúc thánh thọ thiên cứu kỳ quốc tổ địa trường bốn câu. Thế là Minh Thiện Pháp Tuần Chương Ấn Chân Như Thị Đồng. Thì bây giờ đến hiện giờ đó là cái bài bài kệ bên đó là chữ thị và chữ đồng nằm vô cái giới pháp danh chữ thị và chữ đồng là nhiều nhất. Thì ông đồng á, cái ông đồng tới chữ đồng thì bây giờ mới cho xuống tới chữ chúc. Chúc thánh thọ thiên cứu, tình những người giống như chúc chúng kêu đây lúc này coi mà chúc huệ lên chúc ha, chúc là chúc là tức là qua đến câu thứ là thứ 11 đó. Minh thập pháp, minh thiện pháp toàn chương là năm chữ, ấn chân như thị đồng tức là 10, chúc thánh thọ thiên cứu bắt đầu chữ chúc là thứ 11, kỳ quốc tụ địa trường. Thì đó là bốn câu. Vậy thì bên này cũng có một dòng, bên kia cũng có một dòng nữa. Bây giờ hiện giờ nằm chẳng giữa đó, nằm chẳng giữa đó. Ví dụ thì như điển ấn chân như thị là chữ tứ, thấy là chữ như, chữ như là chữ như đó thì những đệ tử của thấy là cho chữ như gì, chữ thị, như thị mà như thị được ông thị mới cho chữ xuống là ông đồng. Vậy thì cái ông đồng đó là gần đệ tử của ông thị là đệ tử của ông như, rồi ông đồng mà xuống nữa là đệ tử của là cho xuống chữ chúc, chúc thánh đó. Thành hiện giờ tôi đi cũng có gặp thánh nhiều rồi, thánh nọ thánh kia, thánh Minh, thánh Ngọc, thánh gì thánh đủ thứ thánh rồi. Bởi vì cho do cái ông thầy là ông chúc, ông chúc xuống cho ông đệ tử là ông thánh đó. Thì bên đó là một dòng, bên này là một dòng, thấy không? Vậy thì hai dòng kể hiểu nhiều nhiều nhất trong hai dòng đó tức là dòng Thiên Thai Lý Quán và dòng chúc thánh. Mình mà hai pháp bảo dòng chúc thánh Quảng Nam thì hai dòng đó là truyền thừa khắp cả miền Nam, suốt cả từ miền Trung qua miền Nam thì đại đa số, chứ không phải là tất cả, nhưng mà đại đa số trong hai dòng đó, tất cả các pháp danh đó, chứ không phải pháp tự, pháp hiệu, cái đó không nói, pháp danh đó, để biết nó nằm được hai cái dòng nào. Còn riêng về ngài Nguyên Thiều đó, nãy tôi nói ngài Nguyên Thiều đó, ngài Nguyên Thiều đó là ngài cũng có một cái dòng từ bên Tàu đi qua, hai cái dòng mà tôi vừa kể là từ Việt Nam, pháp Việt Nam chế, còn ngài đi từ bên Tàu qua là ngài cũng ngài từ bên Tàu mà, cho nên ngài có cái bài kệ của ngài bên Tàu á, từ bên Tàu ngài đi qua, thì ngài có bài kệ mà qua bên này ngài vẫn tiếp tục, thì ví dụ như là chùa Thi Thạch Tháp mà tới chừng sau này ngài qua ra Huế thì lập chùa của vua Mạng Quốc Ân, thì tất cả những cái chùa đó đều theo cái bài kệ của ngài Nguyên Thiều, vậy là bài kệ Nguyên Thiều kệ thứ ba hay là thứ nhất, nếu nói theo trong sử thì là kệ thứ nhất, thì ngài bên ngài Nguyên Thiều là cái bài kệ thế này. Ngài do cái bài kệ cho ngài Đạo Mân của bên Tàu, Đạo Bốn Nguyên thành Phật Tổ Tiên, Minh Như Hồng Nhật Lễ Trung Thiên, đây là bài kệ cũng bốn câu, và hai câu đầu là Đạo Bốn Nguyên thành Phật Tổ Tiên, Minh Như Hồng Nhật Lễ Trung Thiên. Thì cái ông đầu tiên của cái bài kệ đó là Đạo Bốn Nguyên, tới ngài Nguyên Thiều là Đạo Bốn là Nguyên lần thứ ba. Vậy thì Đạo Bốn Nguyên thành Phật Tổ Tiên, vậy thì đến khi ngài Nguyên Thiều á, khi mà ngài cho xuống đệ tử á, thì là chữ gì? Chữ Thành. Cho nên mấy ông đệ tử mà chữ Thành là sau của ngài Nguyên Thiều, đệ tử kế tiếp của ngài Nguyên Thiều. Bởi vì ngài Nguyên Thiều là chữ bốn, xin lỗi, chữ nguyên, mà Đạo Bốn Nguyên thành Phật Tổ Tiên, Minh Như Hồng Nhật Lễ Trung Thiên. Thành ra hiện giờ cũng có một số các quý thầy, các người cũng là pháp danh là chữ Nhật, cái chữ Lệ, có ai biết chữ Lệ không? có một số chữ lễ, nhật lễ đó, nhật rồi lễ rồi trung rồi thiên, tất cả thì những người, những các quý thầy, các vị đệ tử mà có mang cái pháp danh mà có bắt đầu từ chữ là Minh Như Hồng Nhật Lễ, những giờ còn cái đó còn nhiều lắm. Minh Như Hồng, Hồng là Hồng, Nhật Nhật Lễ, Trung Thiên nhiều lắm. Thành ra đó là cái bài kệ của cái dòng của ngài Nguyễn Thiệu đó. Thì tiếng mẹ tôi kể ra có những ba bài kệ, ít nhất là ba bài kệ, ba bài kệ đó là đại đa số, đại đa số đó. Vậy thì nghe cái người đó nói tên pháp danh đó, pháp danh là gì, là lễ gì đó, hay là trung gì đó, hay là nhật gì đó, là biết đang nằm chỗ đâu, nằm chỗ bài kệ nào, dòng nào. Còn những người mà nói rồi cái pháp danh khác khác thì nhiều khi nó không có nằm trong mấy cái đó, mà nằm trong mấy bài kệ khác. Vậy thì đó là từng cái như vậy là những cái dòng. Vậy thì bây giờ đây á, nếu mà cúng tổ đó, thì dòng nào cúng tổ dòng đó, có phải vậy không? Cái ông chúc thánh á, thì ông cúng cái tổ chúc thánh. Còn bên này á, là cúng tổ Lý Quán, mà bên xa nữa là cúng tổ Nguyễn Thiệu. Đó, ít nhất mất ba tổ đó. Cho nên cứ mỗi năm mà đi hoài mà mệt lắm. Cho nên mới hiệp kỵ chữ tổ là cúng chung. Cúng chung hết là hiệp kỵ. Nhưng mà khổ thế này, tức là nhiều khi một người hai ba dòng chứ không phải là một dòng, thành là một người hai ba tổ chứ không phải một tổ. Tại sao vậy? Nhất là các vị xuất gia, tại gia thì cũng không, họ cần nhiều, nhưng mà xuất gia, ví dụ người xuất gia là thế này, cái khi xuất gia là một ông thầy hả, rồi ông thầy đang đưa cho ông chết hay là có chuyện gì đó, ông hoàng tộc cũng ra đời, ví dụ hay là ông tụng tội hay gì đó, ông đi mất à. Thì cái ông này nếu ông muốn tiếp tục con đường tu ông, thì ông lại đi cầu một vị y chí sư, cầu pháp sư, tức là thầy kế tiếp. Mà ông thầy kế tiếp ông không phải cái dòng đó, ông lại thành thầy dòng khác. Ông dòng khác. Thì như vậy cái ông thầy này lớn lên ông phải thờ tới hai tổ. Ông ăn cơm hai mâm. Chia của ông tới dành hai nơi ông trang hoàng được hết. Thành ra coi như là đó là tôi kể sơ sơ cho, nhiều khi ba bốn tổ nữa, là bởi vì khi họ đi học đó thì học thầy này thầy kia thầy nọ để cho được nên thân đó, thì là học đúng hết, không phân biệt thầy nào. Mà đôi khi một thầy là thuộc về một dòng, cho nên cái thầy của cái vị rồi đôi khi cũng nghĩ như vậy, cho nên cũng xin thầy cho một cái pháp tự pháp hiểu gì đó để cho có một cái kỷ niệm ân nghĩa ân đức gì đó. Thành ra coi như thầy này cho chữ, thầy này cho chữ, thầy cho chữ thì dính hết, do đó mà dính hết đó, như vậy đó. Thì kể ra ví dụ như ngài Nguyễn Thiệu, ngài cũng hai dòng chứ không phải một dòng. Ngài Nguyễn Thiệu cũng hai dòng, trong sử ngài cũng hai dòng luôn, cho nên khi ta gọi ngài gọi là Nguyễn Thiệu mà siêu mạnh, cũng có hai pháp danh luôn. Một bên là Nguyễn Thiệu là theo cái dòng đạo bốn nguyên thành Phật tổ tiên, mà gọi là siêu mạnh là ngài cũng có một ông thầy khác nữa, mà cái bài kể khác có chữ siêu trong đó. Có cái bài một bài có chữ siêu đó, thành ra ngài cũng hai dòng luôn. Cho nên trong cái cuộc đời hoằng pháp của ngài cũng có hai dòng đệ tử, một bên là chữ thành, một bên thì chữ minh. Là ngài có hai chữ, một chữ minh mà giống như tôi nói vậy, minh hoàng tư dung, minh hải tham bảo, chữ minh, mà cũng có một dòng đó là chữ thành, cũng đều đệ tử hết mà cho hai cái chữ khác nhau. Thì bởi vì ngài có hai ông thầy mà hai dòng kể. Tức là một dòng ở bên là chữ đạo bổn nguyên là ngài Nguyễn Thiệu, còn một bên kia là ngài của chữ siêu đó. Thành ra có những ngài cũng là đứng hai dòng, mà hai dòng đó cũng là trong cái lâm tế hết, hai dòng. Thành ra do đó mà biết như vậy thì thấy rằng tuy rằng có pháp danh có cái kệ khác nhau, chữ nghĩa khác nhau, nhưng mà thật ra thì cũng một dòng mà là lâm tế, là lâm thiện. Tất cả thì cũng bà con anh em hết, nhưng mà nhiều khi rồi nổi cáu lên chửi bới nhau, đánh phá nhau, gọi là mình đánh phá mình mà mình không biết đó. Rồi
sa môn
sa môn là cái gì rồi, gì nữa, nếu mà biết chữ sa môn thì còn biết thêm chữ gì nữa. Đúng rồi, có. Bởi vậy nên mấy chữ đó nên biết. Hoặc là đôi khi nói là tỳ kheo, đôi khi nói sa môn, phải vậy không? Khi nói là tu sĩ, khi nói hòa thượng, khi nói thượng tọa, khi nói gì đó, phải không? Đó, mới cái đó phải phân biệt. Những chữ mà thượng tọa đại đức hòa thượng là những chữ đen bên, chữ đó nó không có dính gì trong này hết. Những chữ đó là những cái giống như những cái khi làm việc thì có cái chức vụ vậy thôi, hết làm việc thì nó hết. À, cũng như ra làm xã trưởng thì ta kêu xã, không kêu ra trong làng mình đó mà kêu ông xã năm xã bảy ông là bộ nợ bộ kia phải không, có vậy không? Có đó. À, nhưng mà đâu kia hết làm xã rồi mà kêu xã suốt đời luôn. À, thì mấy cái đó là do chức vụ, giống như hòa thượng thượng tọa đại đức kêu suốt đời luôn. À, chữ đó không có dính gì hết, đó là do đi ra làm việc thôi. Còn cái chữ chính đó là chữ tỳ kheo hay chữ sa môn. À, vậy chữ sa môn và chữ tỳ kheo là sao? Tỳ kheo là ai cũng biết là tỳ kheo là các vị tu mà thọ tỳ kheo giới không? Okay, tỳ kheo. Còn sa môn thì sao? Sramana tức là sa môn, đó là một vị tu sĩ. Sa môn là một vị tu sĩ thôi. Thì vậy thì cái chữ sa môn này đây á, không phải mấy ông thầy tỳ kheo mới có chữ đó, mà kể cả ông đạo Bà La Môn cũng có chữ đó. Ông đạo gì, ông đạo Xích, đạo Xích gì cũng có chữ đó. Tại bởi vì cái chữ đó là chữ tu sĩ. À, là sa môn. Rồi chữ sa môn thì cái chữ rất là bình thường. Coi như là tu sĩ thích minh tâm, anh tu sĩ thích gì đó, như điện gì đó, là chữ đó vậy thôi. Còn cái chữ tỳ kheo là tu sĩ của Phật giáo, riêng biệt chữ tu sĩ của Phật giáo. Tức là có thọ đại giới, có giới luật, có này kia, đủ thứ theo bên Phật giáo. Cho nên chữ tỳ kheo là chữ riêng của Phật. À, đệ tử xuất gia của Phật thì theo kiểu này. Còn chữ sa môn đó là một vị tu sĩ bình thường, chung chung. À, này đó. Chứ không phải là chức tước gì hết đó. Không phải chức tước gì hết. À, đó là những chữ nên phân biệt cái đó. Rồi, hết giờ ha. Ai hỏi gì nữa không? Đã, hai bạn.
Thưa Bạch
Trường,
nãy giờ ông nói là cái dòng Long Tế, cái dòng theo giống như sư ông thượng minh rồi sau sư ông là sao là quản mà không là cái gì theo cái kệ đó.
À, quản nhũng. Dạ. Tâm nguyên quản nhũng.
Dạ. Mà là minh rồi gì đó chứ không phải là quản. Cái dòng mà nãy sư ông nói dòng kệ đó.
Ừ. Không, nên phân biệt thế này. Ở trong giới xuất gia đó thì người là cái chữ đầu tiên là cái chữ theo pháp danh. À, cái pháp danh trước như quy y không? Ai cũng hay quy y trước tiên. Mà quy y có pháp danh không? Cái chữ theo pháp danh là đặt theo cái dòng kệ. À, đặt theo dòng kệ. Khi quy y đặt theo cái chữ đó. Rồi khi quy y rồi thì sau này thọ giới thì sai chi, thọ giới thì kêu, mỗi lần như vậy có những cái chữ, có những cái tên tiếp theo, pháp tự, pháp hiệu, biệt hiệu gì đó. Nên tôi nói nãy ông thầy này ông đi học nhiều thầy lắm thì mỗi thầy ông xin một cái pháp hiệu thì ông thầy cũng có hạ tiện gì đó cũng cho. À, ông cho thành nó có nhiều ông thầy ông tới 5-7 cái pháp hiệu được. À, rồi muốn thấy cái pháp hiệu nào ông thích thì ông đề, ông kêu cho mọi người kêu. Nhưng mà thiệt sự ra ông có pháp danh, cái pháp danh đó mới theo cái bài kệ đó ha, để ta mới biết là cái dòng nó nối đi tới đâu tới cái pháp danh đó. Chứ còn cái pháp tự pháp hiệu không kể tất. Ví dụ chữ minh tâm của tôi trên chữ pháp hiệu pháp tự chứ không phải là chữ pháp danh. À, pháp danh của tôi là nguyên chất, tôi mới cho xuống chữ quản, cái tâm nguyên quán mà, tâm nguyên quán dụng mà. Dòng quản, ví dụ quản đạo chẳng hạn, này quản đạo là chữ quản, rồi pháp tự gì sống này cũng gì đó mặc kệ, hiểu gì mặc kệ, nhưng mà là chữ quản. Chữ quản thì nó chọn cái tiếp theo là chữ cái nhục. À, theo cái đó thôi. Thành riêng cái chữ đó ta coi là cái câu là quý. Quý. À, quý là gì? Quý là kỵ không có nói. À, quý là kỵ không có nói. Cho nên thường cái ông thầy mà nói cái pháp danh đó, à, ta không có nói thẳng, là sợ phạm, giống như thượng hạ, à, thượng hạ là để tránh cái quý thôi. Cứ như mình nói tên ông nội ông ngoại gì đó mình không dám nói thẳng, cho nên phải dùng chữ để mình tránh đi. Đó là quý, cho nên mình có thượng có hạ. Nhưng mà nhiều khi quý thầy không biết cái thầy đó có cái quý cái pháp danh là gì. Nếu dù tu minh tâm họ nói thượng minh hạ tâm thôi, được cũng nói vậy thôi. Nên là thôi cũng để cho nó rồi, do mình đâu đầu cả chính. Nên quý đời này nó có quý không quý cũng vậy thôi. Cho hồi xưa cái quý mà phạm cái ở tù bị này khác, chứ đời này cũng vậy thôi. Nên cái chữ quý giờ thì không có nói nhiều. Nhưng mà đến khi mà chết tịch rồi đó, khi mình nhắc là khi chết đó, thì trong cái long vị, trong cái bài sớ mà nói là phải nói rõ quý là gì, quý là thượng gì hạ gì, tức là có thể pháp danh. Chứ còn cái bình thường thì ví dụ như thầy Như Điển thì đó là pháp danh, còn tôi là Minh Tâm mà không phải pháp danh, tôi là pháp hiệu chứ đâu phải pháp danh. Pháp danh tôi ở đâu có ai biết đâu, tất kỷ thôi mà. Nhưng mà khi cho theo chữ nghĩa quy y thì phải cho theo cái chữ đó. Nguyên thì phải quán, ông quán thì ông quán, để tứ quán thì thầy phải nguyên chứ. Nhưng tuy vậy ngày nay cũng có nhiều thầy ông theo chủ nghĩa tự do là ông theo kệ, theo dòng rồi gì hết đó, ông cho lung tung. Ông cho lung tung thành ra không biết cái người đó nó nằm vô cái phái nào, cái bài nào, cái kệ nào, thứ đó sao sao, ông không có cho. À, thành ra cái đó cũng là một cái tự do. Nhưng mà nó cũng rất khó, sau này người ta tìm ra cho được cái manh mối, cái thứ bậc rất khó. Ít nhất chân nữa thì cũng phải có một cái chỗ nào đó mà có dính líu tới cái bài kệ đó thì ta mới biết được. Ví dụ anh có 5, 7, 9, 10 tên mà có, phải có một tên dính trong đó mới được. Ví dụ như thầy Nhất Hạnh thôi thì cũng đủ thứ tờ đó là gì, đủ thứ Nhất Cận Hạnh rồi chi đủ thứ hiệu của thầy đủ hết á, không biết thầy làm cho cái chỗ nào. Nhưng mà đến một lúc nào đó thầy nói thầy là Trần, thầy là Trần Quang, Trần Quang, cho nên những người đệ tử của thầy là Tâm, chứ đâu phải Trần để xuống Tâm mà tính hai thanh Trần Tâm Nguyên Quán Nhẫn, tức là thầy thuộc dòng nào, dòng thiền thầy, dòng thiền thầy Liên Quán, cho nên thầy phải chữ Trần, bởi dòng từ hiếu là xuống từ chữ Trần, Trần tánh hải thanh Trần Tâm Nguyên Quán Nhẫn. Thì thầy chữ Trần thầy cho đệ tử xuống chữ Tâm, thì có một vài người thầy hứng thú sao có thể cho chữ Tâm, còn mấy người khác thì thầy không cho chữ Tâm, hoặc là thầy cho chữ Tâm mà thầy cho tâm lung tung, tâm mát mẻ, tâm gì đó lưu ly rồi vậy, thầy cho tâm nhưng mà lại phải chữ Tâm, tức là thầy cũng còn nhớ là mình cũng thuộc về cái đó. Còn lâu hồi nào thầy cũng có nói chữ đó, nhưng mà gần đây thì tôi thấy có ngồi viết ra tâm này tâm kia thì mình có chữ Tâm, mà có chữ Tâm tức là theo cái dòng đó. Đó thì đó là cái pháp danh. Nói sơ sơ vậy đó, biết vậy thì người nào để pháp danh gì là biết mình nằm trong cái dòng nào, dòng nào mình thuộc tổ nào, mà tổ nào thì từ gốc đâu ra. Mà nói chung với miền Nam là gốc từ ngày Nguyễn Thiệu. Vậy ngoài Bắc có không? Có chứ, nhưng mà dòng khác, dòng khác của ngoài Bắc lại còn nhiều lắm á. Dòng khác tôi nói là tôi nói miền Nam thôi, tức là từ thế kỷ thứ 17, 18, 19 trở về bây giờ thôi. Còn trong Nam cũng có 2-3 ngàn một ngàn nữa mà đều nhỏ nhỏ thôi, do bên tàu đi qua nhỏ nhỏ ít thôi. Nhưng mà nên nhớ có 3 cái lớn mà hiện giờ đó, đó là dòng của ngài Nguyễn Thiệu, đạo Ngũ Nguyên thành Phật tổ tiên. Rồi cái phái thứ hai là phái của ngài Minh Hoàng Tử Dung mà ra ngài Liên Quán đó, tức là tánh hải thành Trần Tâm Nguyên Quán Nhượng. Rồi thứ ba là phái Trúc Thánh, tức là chùa Trúc Thánh Quang Nam của Minh Hải Ba Bảo đó. Thì là Minh Thiệu Pháp Tuần Chương Ấn Chân Như Thị Đồng đó, Trúc Thánh Thọ Thiên Cửu Thì Bậc Tổ Đi Trường đó. Thì đó là 3 bài kệ mà 3 cái dòng đệ tử hiện giờ. Rồi hết nào, ai nhớ được 3 dòng cặp tôi không nhớ, ít chứ cũng nhớ 1 dòng, hay là không nhớ dòng nào hết, thì mình thuộc lại vô tổ vô tâm.
Bên nữ thì sao?
Bên nữ thì sao? Bây giờ Diệu Hải thôi, không có dòng nào hết rồi.
Pháp danh
Diệu Hải thì mất dòng rồi. Tôi nói đây một số tôi cho chữ Diệu, nhất là bên nữ cho chữ Diệu. Mà tôi thường thường tôi nhấn mạnh là Diệu này là Diệu Quán. Diệu này là Diệu Quán. Tại sao? Tức là chữ Diệu này đó, nó ăn qua chữ ngang với chữ Quán. Tức là Tâm Nguyên Quán, trong Nguyên Quán Nhượng, tức chữ Diệu này nó ăn qua chữ Quán, thấy không? Đó. Rồi còn là tại sao, cái này cũng hơi dài dòng một chút, tại sao tôi cho chữ diệu? Là bởi vì ngày xưa tôi không có thích cho đệ tử, tôi muốn cho đệ tử lộn xộn lắm, thành ra tôi cứ lấy mấy chữ của các ngài lớn đó, đã có rồi tôi lấy tôi cho, tôi cho là đệ tử các ngài đó. À, nhắc lại cái lúc tôi qua Pháp đầu tiên đó, thì tôi lấy chữ đó của ngài Hòa Thượng Thiện Hòa ở chùa Hồng Quang ở Sài Gòn đó, ngài cũng là một bậc gọi là tổ của miền Nam đó. Thì tôi lấy cái chữ mà ngài cho các đệ tử tại gia đó, tôi đứng lại tôi truyền giới cho, lấy cái chữ của ngài. Thì lúc đó ngài cho bên nam là chữ Minh, bên nữ là chữ Diệu. À, giai đoạn đầu tôi đứng lại tôi cho Minh Diệu. À, nhưng mà đến năm 75-77 ngài tịch mất, tịch mất bây giờ còn đâu nữa thế. À, thành lúc đó giờ tôi mới nói giờ lâu nay mình cho chữ Minh chữ Diệu, bây giờ thành bây giờ phải trở về đi cho cái chữ của riêng. Thành ra lúc bây giờ mình cho chữ Quảng, nhưng mà chữ Diệu vẫn còn để là Quảng Diệu đó. Không hiểu tại sao chữ Minh thì đổi ra Quảng mà chữ Diệu họ không đổi, không hiểu tại sao. Chắc bên nữ quá mạnh nên thôi thì đi luôn, thành ra tên là Quảng là Quảng Diệu, thành mà Diệu là Diệu Quảng, thế là ngang Diệu Quảng đó. Chứ do đó trong đây cũng có một số đệ tử tôi cho đi chữ Minh nè, còn chữ Minh còn số đệ tử mà giống như con danh Lý Minh Trí á, Lý Minh Trí là chữ Minh, nhưng mà tôi cho nó nói ủa sao thầy có chữ Minh, tôi chữ Minh này là Minh ngoại học. Lúc đầu tôi cho là cho lấy cái chữ của Hòa Thượng Thiện Hòa ra tôi cho chữ Minh, cho nên có một số hiện giờ còn đây cũng năm sáu anh gì đó, Minh Đăng mình đang hàng, Minh Sơn mình đang hàng, Minh Trí đang hàng, chữ Minh là từ đó đó. Nhưng mà sau khi Hòa Thượng Thiện Hòa cũng tịch rồi đó, thì tôi cho chữ Quán tất cả, nhưng mà bên nữ thì vẫn chữ Diệu. À, chữ Diệu Hải là chữ Diệu đó không có chữ nghĩa nào trong bài kệ đó, nhưng mà cứ coi nó là Diệu rất là ngang với chữ Quán. À, biết chị thật nay mai mốt mà làm sư bà cho đệ tử thì biết là sư bà cho đệ tử thì biết này là mà là chữ Quán mà muốn cho đệ tử phải là chữ gì. Đúng theo cái hệ là phải như vậy. À, còn mà muốn bỏ hệ thì muốn chữ gì đó tùy đó, gì đó parabol gì đó là gì đó, cái gì đó thì muốn chữ gì đó tùy. Còn muốn đúng theo chữ của hệ đó là phải chữ gì đó. Cũng như thầy như điển vậy đó, thầy cho dọc chữ thị, thị là đúng chữ như thị mà, như thị đồng mà. Rồi cái này họ cho ngồi cái người ta nói ủa thầy cho chữ thị là bà. Chữ thị là bà, cái chê ngồi rồi đầu thầy cũng để ý, sau khi nghe chặt quá thì nghe thầy nói thôi bây giờ mình đấu là chữ thiện. À, trong có con lớp sau này là thiện hết, mà bây giờ thì chữ thiện hết, thành chữ thiện đó là thiện thị đó, chữ thị mà ra. À, chứ không phải là thiện, không là thiện là thị đó. Thầy ra là đấu như vậy, thành nhiều khi mà không nói là sau đệ tử là không biết, là cứ tưởng là mình có cái chữ gì nó lạc là không phải. À, xin nghỉ.
Nguyện đem công đức này
sao nó tắt rồi?
Cái nào tắt?
Cái đó đó. Dạ con sợ nó đụng ồn ào nó dặn cái nút kia tắt.
Cái nút là để
dạ không? Cái nút mà để số 1.